ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại kinh nghiệm Niết bàn, tức kinh Đa Biên Đàm Đạo phần 8, do thầy Nhật Từ giảng tại chùa An Phú ngày 30 tháng 12 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay là buổi học cuối cùng về một đề tài rất quan trọng và có thể nói quan trọng nhất ở trong Phật giáo, đó là kinh nghiệm về Niết bàn. Sở dĩ gọi đề tài này là quan trọng nhất trong Phật giáo là vì sự mô tả và phân tích của nó đó có thể dẫn đến rất nhiều sự ngộ nhận khác nhau. Có những đối tượng, có những đối vật, sự mô tả càng chính xác chừng nào sẽ làm cho người cảm nhận hiểu được bản chất nhiều chừng đó. Nhưng đối với bản chất của Niết bàn, các sự mô tả về ngôn ngữ khéo léo nhất của con người đều gặp phải rất nhiều sự giới hạn của nó. Đôi lúc càng mô tả càng làm cho người khác hiểu sai, hiểu lầm. Chúng tôi đặt tựa đề của buổi học này là kinh nghiệm về Niết bàn vì có hai lý do. Thứ nhất, cách tiếp cận của nhà sư Na Tiên về bản chất của Niết bàn dựa theo chủ nghĩa kinh nghiệm. Và thứ hai đó, kinh nghiệm đó không nhất thiết phải được mô tả bằng những gì con người đã thực sự kinh qua, tức là kinh nghiệm bản thân, mà nó có thể là một sự nhận thức của con mắt, của lỗ tai, mũi, rồi miệng, thân xúc chạm và ý tưởng, nhận thức. Hay nói cách khác, đây là một loại hình kinh nghiệm dựa trên nền tảng của sự quan sát với sự hỗ trợ của các giác quan. Các mô tả về bản chất của Niết bàn ở trong các kinh điển thường thống nhất ở chỗ là xoáy vào cái trọng tâm của bản chất Niết bàn là gì. Trong khi đó, ngài Na Tiên lại tiếp cận nó ở dưới một góc độ hoàn toàn mới, tức là mô tả về kinh nghiệm của Niết bàn. Khi đề cập đến kinh nghiệm, người ta thường hiểu rằng trong đó có một chủ thể nhận thức dựa trên những đối tượng trong một bối cảnh, trong một thời điểm nhất định nào đó. Sự nhận thức đó đã tạo ra một phản ứng về tri giác. Phản ứng tri giác này được tồn tại lại với một dạng thức nhận thức. Và mỗi khi các tình huống tương tự được diễn ra, thói quen nhận thức đó làm cho cái năng lực kiến thức về sự kiện này trỗi dậy như là một bản năng. Sự trỗi dậy đó làm cho con người có cùng một nhận thức đánh giá về những gì tương đồng giữa hiện tại và quá khứ, cũng như là giữa hiện tại và vị lai. Dĩ nhiên là cái mức độ tương đồng nhận thức nó không nhất thiết chuẩn xác 100%. Có thể dựa trên cơ sở đó để dẫn đến những tri thức thuộc về tri luận hay là suy luận của con người. Như vậy toàn bộ mảng kiến thức của con người đặt trên nền tảng của giáo dục đều gắn liền đến chủ nghĩa kinh nghiệm. Thế hệ đi trước truyền thừa kinh nghiệm cho thế hệ đi sau, ông bà cha mẹ truyền trao kiến thức về đạo đức, về đời sống cho thế hệ con cháu của mình, đều ít nhiều liên hệ đến kinh nghiệm của bản thân hoặc là kinh nghiệm của tha nhân. Hay nói cách khác là các hệ thống triết học phần lớn đều thừa nhận bản chất của kinh nghiệm là một loại hình tri thức. Hay nói cách khác là nhận thức, kiến thức của con người có thể được xuất phát từ kinh nghiệm. Có một điều mà chúng ta cần lưu tâm đó, dựa vào chủ nghĩa kinh nghiệm để phát khởi tri thức đó, có thể được xem như là con đường vắng tắt nhất. Trong các tình huống với xác suất lặp đi lặp lại nhiều lần giống nhau, người ta dẫn đến một phán đoán về tri thức. Vì cái đó nó tạo ra sự khuôn rập, tạo ra tất cả những bản sao, và vì đó năng lực của phát minh, phát kiến sẽ có thể bị đóng bít. Nghĩa là ai sống với chủ nghĩa kinh nghiệm nhiều chừng nào thì năng lực phân tích của người đó có thể bị giảm. Bởi vì chủ nghĩa kinh nghiệm là một kho tàng của bộ nhớ. Ai có bộ nhớ nhiều chừng nào thì khả năng mô tả sẽ tỷ lệ thuận chừng đó. Mô tả càng phong phú thì bản chất của sự phân tích liên hệ đến gốc rễ của sự mô tả sẽ bị giảm đi. Cho nên sống với kinh nghiệm được gọi là sống với quá khứ, sống với các sự kiện, con người, dữ liệu, tình huống đã từng diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Nó có thể kéo dài đến những chuỗi thời gian trong kiếp quá khứ hay là nhiều kiếp quá khứ về trước, và nó có thể tạo tiền đề như là một chất xúc tác cần thiết hoặc là một quán tính căn bản để giúp cho con người có thể lấy những tri thức đã từng có mặt ở trong quá khứ làm nền tảng để nhận định, đánh giá những gì sẽ diễn ra trong tương lai. Tất cả mọi nhận thức thuộc về suy luận, quy nạp, tổng hợp, loại suy đều ít nhiều đặt trên nền tảng của chủ nghĩa kinh nghiệm. Phần lớn con người dựa trên chủ nghĩa kinh nghiệm của bản thân, những gì đã từng diễn ra với bản thân mình để lại một vết hằn, một dấu ấn khó quên lắm. Và khi tất cả những giá trị của dấu ấn và vết hằn đó được nâng lên thành chân lý đó, nó có thể trở thành nếp suy nghĩ, cá tánh, hoặc là nó tạo cho con người có một ảo giác rằng là tất cả những cái đó không thể nào thay đổi được. Nếu không khéo, theo nhà Phật thì chủ nghĩa kinh nghiệm là những lớp phủ trùm lên cái tôi, làm cho cái tôi đó có mặt ở trong vũ trụ này với rất nhiều sự bảo hộ và bao biện. Sống với chủ nghĩa kinh nghiệm thiếu sự hướng dẫn của tuệ giác đó, thì cái tôi đó ngày càng lớn mạnh, ngày càng khống chế con người. Như vậy đặt khái niệm kinh nghiệm về Niết Bàn có phải là hạ gục bản chất của Niết Bàn ở trong nhận thức của cái tôi? Vì như vừa nói, phần lớn tất cả các tri thức về tri giác liên hệ đến chủ nghĩa kinh nghiệm đều gắn liền với một cái tôi nào đó. Cái tôi nhận thức, cái tôi cảm nhận, cái tôi đánh giá, cái tôi đã từng trải qua những sự kiện ABC trong quá khứ. Như vậy, khi chúng ta nói đến kinh nghiệm về Niết Bàn, cái kinh nghiệm đó nó có gắn liền với cái tôi hay không? Để trả lời câu hỏi này đó, quý vị chỉ cần nhớ lại bài học về bản chất vô ngã ở mấy tuần trước đó. Khi đề cập đến vô ngã, nhà Phật không có ý định cho rằng tất cả mọi sự vật diễn ra đối với con người thông qua thấy, nghe, ngửi, biết là không có gì cả. Ở đây Đức Phật chỉ muốn nhắn gửi đến chúng ta rằng cái tổ hợp nhận thức thể hiện qua bốn yếu tính thấy, nghe, ngửi, biết đó mang tính điều kiện và tổ hợp, và vì đó nó không có giá trị thường tại bất biến. Chính vì thế cái tôi đừng bám víu theo nó để trở thành một gánh nặng trói buộc con người trong nỗi khổ và niềm đau. Hay nói một cách khác là nhà Phật phân tích cái tôi trở thành là tính không thực thể, hay còn gọi là vô ngã. Do đó khi đề cập đến bản chất kinh nghiệm trong Niết Bàn, chúng ta cũng đề cập đến cái chất liệu vô ngã đó, ở trong trạng thái tỉnh tại an lạc nhất mà con người có thể đạt được sau quá trình thực tập và rèn luyện tâm tánh của bản thân. Vì đó đề cập đến kinh nghiệm về Niết Bàn thì chúng ta nhận dạng bản chất của Niết Bàn từ các góc độ kinh nghiệm của bản thân và tha nhân. Nó có thể là một kinh nghiệm dựa trên những mô tả về ngôn ngữ, nhưng cũng có thể là kinh nghiệm dựa trên sự quan sát về ngôn ngữ của thân thể, biểu đạt một cách thông thường, không hề có một sự gượng gạo hay là can thiệp của một cái tôi nằm ở tránh giữa trong bản chất của sự thể hiện đó. Chúng tôi giới thiệu một cách bao quát như vậy để chúng ta thấy rất rõ rằng là bản chất của Niết Bàn không phải là một cảnh giới. Tạm gọi nó là một trạng thái vì nó liên hệ đến tình trạng tỉnh thức của tâm. Trong văn học Phật giáo dân gian, chúng ta vẫn sử dụng những khái niệm như là cảnh giới Niết Bàn, thành Niết Bàn, nhà Niết Bàn. Và do đó nếu không hiểu được ý niệm trong sự mô tả sử dụng các khái niệm vật lý đó, chúng ta có thể ngộ nhận Niết Bàn như là một cảnh giới. Chẳng hạn như chúng ta có thể đồng hóa nó với thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, hay là thế giới phương Đông của Đức Phật Dược Sư. Đẳng thức hóa Niết Bàn với một cảnh giới vật lý, dầu bản chất vật lý đó gắn liền với trạng thái an lạc tột đỉnh của con người, đều là những sai lầm ở ngay cái thức chúng ta đặt vấn đề. Trước khi đi vào phân tích sự giải thích về Niết Bàn trên góc độ của kinh nghiệm như là một đóng góp rất là mới của nhà sư Na Tiên, chúng ta có thể điểm qua về bốn cách mô tả về bản chất của Niết Bàn. Tại sao cái khái niệm tâm lý tỉnh tại an lạc nhất lại có ít nhất là bốn cách mô tả khác nhau? Là bởi vì sự mô tả bằng ngôn ngữ giới hạn của con người có thể làm hạn cuộc nội dung cũng như là ngoại hàm của Niết Bàn. Chính vì thế mà nó có nhiều góc độ tiếp cận khác nhau để cho con người có thể cảm nhận được tùy theo căn tánh và sở thích của con người hành giả. Mô tả thông thường nhất về bản chất của Niết Bàn là dựa trên cấu trúc phủ định từ, hay còn gọi là mô tả phủ định. Ở trong thế giới của tâm linh, trên nền tảng của Phật giáo đó, những gì cao siêu nhất, quyền diệu nhất, khó mô tả nhất thì được sử dụng bằng cấu trúc mô tả phủ định. Bản chất của sự mô tả phủ định là một sự loại trừ. Khi tất cả các đối tượng trong sự loại trừ liên hệ đến tính không phải cái được mô tả thì cái còn lại chính là nội dung chính yếu của cái được mô tả. Ví dụ như ở trong lớp học chúng ta có một vị Phật tử nào đó hành Bồ Tát đạo, phát tâm cúng dường, bố thí, giúp đỡ những người bị tá ách, bất hạnh trong cuộc đời một cách là không có hạn cuộc, không gián đoạn, với lòng tùy hỷ, hân hoan, dầu điều kiện phương tiện có hay không, vẫn tiếp tục làm. Và người đó thường giấu tông tích của mình, chỉ có một vài người biết, chẳng hạn như thầy chủ trì. Thì lúc đó thầy chủ trì mô tả về thân hình, vóc dáng của người được gọi là thực hành Bồ Tát đạo đó cho những người chưa từng chứng kiến hoặc là thấy rồi mà chưa biết danh tánh của người là ai. Thì rõ ràng sự mô tả đó là một cái gì đó rất khó. Cách đơn giản nhất để cho sự mô tả này liên hệ đến bản chất thật của người trong cuộc thì thường được diễn ra bằng cách phủ định. Ví dụ như trong ngôi chùa có tất cả là 300 người, chỉ cần mô tả phủ định cái người có thói quen nói nhiều không phải là người tu hành Bồ Tát, người có thói quen ganh tị không phải là người đang tu hành Bồ Tát, người có thói quen không hoan hỷ, không rộng lượng, không thứ tha, không dấn thân, hoặc ai nài nỉ van xin lắm á, thì mới sót ra được một chút cái lòng thương. Tức là cứ loại trừ từ từ, loại trừ đến độ không còn gì để loại trừ nữa, thì người còn lại cuối cùng đó chính là người được mô tả. Cái thức mô tả này là một cái gì đó có thể hơi dài dòng nhưng là rất hay. Bởi vì bản chất của Niết Bàn là một cái gì đó rất cao siêu quyền diệu, liên hệ đến chủ nghĩa kinh nghiệm của bản thân. Nhưng là một người phàm kẻ tục chưa chứng đắc Niết Bàn, làm thế nào có thể mô tả được bản chất của Niết Bàn thật không à? Cho nên phải dùng cái cấu trúc phủ định đó. Chẳng hạn như cứ mỗi lần người thuyết giảng ở trên giảng đường được quý Phật tử tặng cho một cốc nước như thế này, dầu không khác nhưng mà đôi lúc đó, các vị giảng sư đều uống. Chẳng hạn đưa cốc nước vào trong miệng, ở dưới quý Phật tử nhìn thấy ở trên bàn á, cái chai nước hiệu là Lavia. Quý vị có thể hình dung theo cách thức chủ nghĩa kinh nghiệm của bản thân mình, người đã từng uống loại nước này và nói rằng chắc chắn là ông thầy uống cái ly nước Lavia này vô sẽ không phải lo lắng về bị chột bụng, tào tháo rượu, rất an toàn. Bởi vì nước đó là nước sản xuất bằng những cái công nghệ hiện đại của một công ty rất có uy tín của Pháp. Cái gì đã làm cho quý vị mạnh dạn đi đến một kết luận như vậy là bởi vì cái chủ nghĩa kinh nghiệm của bản thân mình và những người khác khi sử dụng loại nước này cảm thấy rất an toàn. Nhưng cái mức độ của loại nước này nó thơm thơm, ngon ngon, thơm như thế nào, ngon ra làm sao, mức độ nhiều hay ít, chắc chắn rằng là sự mô tả của những người đã từng uống cũng chưa chắc nó chuẩn xác với những cái đang được mô tả. Bởi vì nội dung của cái được mô tả đó hoàn toàn khác với các ngôn ngữ được sử dụng để mô tả về nó. Có nghĩa là cái thực tại và sự mô tả về thực tại là hai cái vốn rất khác nhau. Nó có cùng những mẫu số nhất định để chúng ta có thể cảm nhận được thông qua sự giao tế sinh hoạt hàng ngày thôi. Chứ cho rằng sự mô tả đó là bản chất thật của nội dung được mô tả là một sai lầm. Ví dụ như vài hôm nữa đến ngày rằm tháng 11, những nhà thơ đã từng thưởng ngoạn cái đêm trăng rằm tháng 11 của những năm trước đó, muốn mời gọi thêm các nhà thơ thân hữu với mình đến chùa An Phú ngồi ngắm trăng, làm thơ Phật, lãnh lễ, hành trì, không có gì xuống cho bằng hạnh phúc lớn lắm. Ngày hôm sau khi ra về được thầy chủ trì tặng cho một món quà đó. Cái mô tả đó rất hấp dẫn, nhưng mà để cảm nhận được bản chất của vầng trăng vằn vặc chiếu soi tạo ra một không gian hữu tình mà ai có mặt ở đó không tức cảnh sanh tình, không phải là một nhà thơ thật sự, khó có thể làm cho con người ta cảm nhận được nó như thế nào ở góc độ là phản ánh được bản chất thật của đó ra làm sao. Sự mô tả về vầng trăng và bản chất của vầng trăng là hai cái khác nhau. Mô tả thuộc về cái vỏ, vầng trăng á thuộc về cái thực. Cái vỏ của thực tại đó có thể phản ánh được mấy mươi phần trăm của thực tại, nhưng không ai dám cam đoan rằng là nó chính là bản chất của thực tại. Sự đồng hóa về mô tả với bản chất của thực tại là một sai lầm. Ví dụ như chúng ta nói cái vầng trăng nó có một cái ánh sáng chiếu soi dịu dàng, không có gắt như là mặt trời, vẫn có thể giúp cho người ta đi trên những con đường không bị sợ vấp ngã vân vân. Rồi một người nào đó đến cái mùa lễ đồng đèn chẳng hạn, sử dụng các loại đồng đèn với những loại kiến đặc biệt tạo ra một ánh sáng tương phản na ná giống như vầng trăng. Một cậu bé chưa có nhận thức khi nghe mô tả về vầng trăng ở trong một buổi học và nhìn thấy một cái lồng đèn có một cái ánh sáng chiếu soi y hình như là những gì mình được mô tả, sẽ có cảm giác ngộ nhận rằng cái lồng đèn đó chính là vầng trăng. hay là cái khác là dựa vào bản chất mô tả để đánh đồng sự mô tả đó là một thực tại, sẽ dẫn đến các ngộ nhận rất đáng tiếc. Chính vì thế mà kinh điển nhà Phật đã đặt nặng rất nhiều về cái phong cách mô tả vô định để nói về bản chất thực của Niết Bàn là như thế nào. Hầu như 80% về mô tả Niết Bàn trong kinh điển dựa vào mô tả vô định. Chúng tôi xin liệt kê ra một số mô tả căn bản dựa trên cấu trúc phủ định từ bằng một cái tiếp phủ tiếp đầu ngữ ngược lại với nội dung được mô tả để nói về bản chất của Niết Bàn. Chẳng hạn như trong kinh nói Niết Bàn là sự chấm dứt sanh tử, chấm dứt là một phủ định. Nếu sanh tử là một khổ đau thì bản chất của Niết Bàn là sự kết thúc sự khổ đau đó. Chúng ta không nói Niết Bàn là cái gì, lấy cái đối tượng khổ nhất, sợ nhất, khủng hoảng nhất của con người tượng trưng cho nỗi khổ niềm đau, sự chấm dứt những cái đó được gọi là Niết Bàn. Hoặc là Niết Bàn là sự kết thúc của phiền não và các loại độc tố của lòng tham, lòng sân, lòng si. Mỗi khi bà vợ hay ông chồng nổi cơn tam mạnh lục tặc, cơn sân hận trỗi dậy đùng đùng, mắng nhiếc, chửi bới, đánh đập, quát tháo, hoặc là im thinh thích, không nói, không rằng, không ăn, không ngủ, trở nên lạnh nhạt, chúng ta biết rằng đó là biểu hiện của lòng sân. Lòng sân trương sình và lòng sân bị teo hẹp, cả hai cái đều tạo ra cái không khí ngột ngạt trong các mối quan hệ. Dĩ nhiên nỗi khổ niềm đau sẽ làm cho trái tim của tình thương và sự sống bị rỉ máu từ giây từng phút. Hỏi Niết Bàn là gì thì kinh điển sẽ mô tả là đó là một trạng thái không còn tất cả các phiền não, lậu hoặc, lòng tham, lòng sân, lòng si. Trạng thái không còn đó là một phủ định từ. Nhìn chung các mô tả phủ định trong kinh điển liên hệ đến là vô tham, vô sân, vô si, vô phiền não, vô lậu hoặc, vô sanh tử là Niết Bàn. Thì bản chất của đau khổ niềm đau liên hệ đến là các danh từ này, sự phủ định các danh từ của khổ đau đó được gọi là cái mục đích tối thượng mà các hành giả Phật giáo hướng về. Do đó để đạt được Niết Bàn không phải cần sanh về đến một thế giới chẳng hạn như Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà hay là Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, mà nó là một trạng thái đi ngược lại với những nỗi khổ niềm đau. Vì đó chúng ta có thể thực hiện nó ngay ở trên mặt đất này trong thời điểm chúng ta đang khỏe mạnh. Thế giới Ta Bà Nê con người đang sống được gọi trong kinh điển Đại Thừa nói chung và đặc biệt là kinh A Di Đà nói riêng là thế giới nhơ uế, được hiểu theo hai góc độ khác nhau. Dơ về vật lý là ô nhiễm môi trường, ô nhiễm sinh thái, ô nhiễm mạch nước, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm đạo đức, ô nhiễm tâm linh. Gần như là tất cả các loại hình ô nhiễm này ở đâu cũng có, nhiều hay ít, góc độ này góc độ khác mà thôi. Cho nên khi được hỏi về bản chất Niết Bàn là gì đó thì Đức Phật trả lời đó là trạng thái thanh tịnh, thoát khỏi hết mọi tình huống của ô nhiễm, tức là không còn nhiễm ô nữa. Và dĩ nhiên cái tình huống về cảm xúc, tâm lý, nhận thức, nói chung là tinh thần là nội dung chính được mô tả ở trong tình huống của khái niệm thanh tịnh. Không còn nhớ về tâm lý chứ không phải là không còn nhớ về thế giới vật lý. Trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh có một câu đã làm cho rất nhiều người đặt câu hỏi mô tả về bản chất của tuệ giác. Có một câu Đức Phật nói mọi sự vật hiện tượng không nhơ, không sạch. Trong thế giới hiện tượng này chúng ta thấy có dơ và sạch. Sạch tượng trưng bằng màu trắng, dơ tượng trưng bằng màu đen và các loại màu biến thể hay là ít phần trăm của màu đen. Thế giới có sạch và dơ đó đã tạo ra vệ sinh và mắt vệ sinh, thẩm mỹ và mắt thẩm mỹ. Đức Phật là dạy chúng ta có khuynh hướng quán tự ngược lại là không sạch không dơ. Lý do tại sao? Ý thức và nhận thức nhị nguyên về sạch và dơ đó, nó tạo ra hai cái tôi hấp dẫn và cái tôi loại trừ. Sạch dẫn đến sự đam mê, dơ dẫn đến là sự xa lìa. Rồi thế giới của chọn và bỏ, thích và không thích là thế giới của ý thức. Cho đó bản chất của Niết Bàn là trạng thái vượt lên trên ý thức thông thường, tức là nó là trạng thái phủ định của ý thức. Nó thanh tịnh hoàn toàn về phương diện nhận thức và cảm xúc của nó. Cho nên hành giả cần phải vượt lên trên các cái niệm về sạch và dơ, về phương diện tâm lý và nhận thức. Còn về phương diện vật lý đó, thì Ấn Độ là một quốc gia sạch nhất cũng là nó, dơ nhất cũng là nó. Đến Ấn Độ tham quan các Phật tích với tâm trạng của một nhà du khách thì phiền não sẽ chất đầy. Đi tới đâu cũng thấy toàn là sự dơ dãi, không khí bị ô nhiễm. Thậm chí những khu vực ở xung quanh các Phật tích vẫn bị các tình huống phóng uế đây đó khắp nơi. Cho nên phải đến Ấn Độ bằng cặp mắt tâm linh, bằng lỗ mũi tâm linh, bằng lỗ tai tâm linh, tức là tìm kiếm những giá trị tâm linh trong quá khứ để tô bồi cho tâm linh của mình ở hiện tại đó, nó mới là một sự màu nhiệm. Còn đến bằng cặp mắt của một nhà du khách đó, chắc chắn rằng có mặt lần thứ nhất, không ai muốn có mặt lần thứ hai. Vì cái cơ sở vật chất về chùa chiền tháp và các công trình nghệ thuật điêu khắc của Phật giáo bây giờ phần lớn chỉ còn là những đống gạch vụn. Phật giáo đã suy vi rất nhiều, ấy thế mà số lượng du khách Phật tử trở về đây có thể là nhất nhì trên thế giới so với các quốc gia Phật giáo. Cái gì đã tạo ra sự thuốc đó nếu không phải là thế giới tâm linh? Cho nên quan niệm về sạch và dơ nó tạo ra phiền não hơi gớm lắm. Có nhiều người kỹ lưỡng đến độ khi ai mời mình ăn cơm uống nước đó, cầm cái ly lên hưởng hưởng coi có thanh không, muốn trước khi ăn cơm là hưởng cái đôi đũa, cái muỗng, cái chén. Cái trạng thái bị sạch và dơ đó khống chế và chi phối làm cho con người thất điên bắt đảo. Người tiếp đãi mình cũng cảm thấy phiền não luôn. Cho đó nhà Phật dạy một thái độ rất hay: đừng quan niệm sạch và dơ. Tính cách của sạch và dơ đó là một cái gì đó rất tương đối, để chúng ta không làm khó dòng cảm xúc mình, cũng không làm khó người khác. Sống như vậy là chúng ta đang sống với một trạng thái thanh tịnh. Và ai sống với trạng thái không còn dơ, không còn sạch nữa, tức là vượt lên trên cái tính tương đối của dơ và sạch đó, thì cái đó được gọi là cái người đang sống với trạng thái của Niết Bàn. Vì chúng ta phải hiểu dơ và sạch ở đây về phương diện cảm xúc và nhận thức, ở mức độ chuyển hóa những gì nó thuộc về nhị nguyên. Các cái điểm khác được mô tả về phủ định liên hệ đến Niết Bàn đó là không già, không chết, không bệnh. Già, bệnh và chết là ba thực trạng khổ đau. Những gì đi ngược lại cái tính cách của già, bệnh và chết đó đó, không phải là làm cho con người trở thành là không tái sinh nữa, không có mặt nữa, tức là sau khi chứng đắc được Niết Bàn rồi thì người đó không biết là đánh đồng với cái gì, cỏ cây hoa lá trời mây non nước. Bởi vì chúng ta không thấy trong cái điểm mô tả là người đó như thế nào, bởi vì chúng ta không hiểu được cái cấu trúc mô tả phủ định. Không phải cái này, không phải cái kia, không phải cái nọ, thì cái còn lại sau cái này, cái kia, cái nọ nó chính là Niết Bàn. Nghĩa là hành giả đạt được Niết Bàn nó sẽ không bị chi phối bởi cái tiến trình của già, bệnh và chết về phương diện nhận thức và cảm xúc. Chứ điều đó không có nghĩa là người đó sẽ không tái sanh nữa. Mặc dầu trong kinh Tạng Pali đó, chúng ta vẫn thấy mô tả bản chất của Niết Bàn nó giống như là ngọn lửa sau khi bị thổi tắt cho ta khó có thể định hướng được cái năng lượng lửa đó nó sẽ đi về hướng đông nam tây bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên hay là dưới. Tất cả những sự định dạng đó trở nên vô nghĩa. Kinh Tạng Bali, đặc biệt là tư tưởng của truyền thống đó, dạy chúng ta cái nhìn như vậy bởi vì thấy rất rõ các giới hạn của sự mô tả, cho nên dùng phủ định từ để chấm dứt cái tình trạng loại suy và tưởng tượng quá nhiều ở con người, làm cho bản chất của Niết Bàn bị hiểu đi một cách sai. Ngoài ra nó kinh còn sử dụng các khái niệm như là không khổ, không bị trói buộc, không phiền não, không còn rắc rối, không còn phiền não, hay là không còn sợ hãi, là Niết Bàn. Ở đây chúng ta cần phải lưu tâm một điểm, đó là trạng thái phủ định từ của khổ, trói buộc, rắc rối, sợ hãi đó là một cái gì đó không bị gián đoạn. Tức là khi hành giả đạt được trạng thái tỉnh tại của tâm này rồi đó, không bao giờ bị thối chuyển. Tức là đạt được mức độ tâm linh và đạo đức ở mức độ cao, thì hành giả đó không còn tái sanh theo cảnh giới của con người ở hành tinh này, ở hành tinh khác, thần linh, động vật và loài ngạ quỷ, một mực tiến bước ở trên con đường an vui và hạnh phúc thôi. Nỗi sợ hãi được tạo ra bởi những sự rắc rối và rối buộc của con người. Sợ hãi có mặt ở đâu thì an vui hạnh phúc đó, biến dạng tới đó. Chủ nghĩa khủng bố trong hiện đại này là biến cái hành tinh này trở thành một địa ngục của cái chết, cái bị hại ở trong vô thường tăng tốc, không biết xảy ra đối với mình bất cứ lúc nào. Sau khi hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ, cả thế giới này kinh hoàng. Mạng sống con người đó mới được nhìn dưới góc độ vô thường nhanh chóng nhất mà trước đây kinh điển nhà Phật đã từng mô tả phân tích mà không ai quan tâm. Khi nói sợ hãi đó có mặt, là con người là thấy mình hiểu một cách vô tình gần với những gì Đức Phật đã dạy. Cho nên bản chất của sợ hãi là một sự khổ đau. Cho nên ai còn sống trong sợ hãi, trong lo rầu, trong khủng hoảng thì biết rằng là người đó chưa có được chất liệu nào hay phần trăm nào của Niết Bàn. Sợ mất, sợ đau, sợ buồn, sợ bị người ta lừa đảo, sợ người ta hại mình, sợ bị tù tội, sợ bị ru bỏ, tất cả những nỗi sợ đó đều là các trạng thái tâm lý giết chết sự an lạc của Niết Bàn. Người bị giật mình hay là người bị những ác mộng trong giấc ngủ đó, đều là những phản ánh của nỗi sợ hãi đang khống chế họ. Thì những người đó không thể gọi là người đạt được Niết Bàn. Cho nên một hành giả muốn biết rằng là cái mức độ tâm linh của người đó như thế nào đó, thì chúng ta có thể hù dọa người đó bằng súng ống, bằng vũ lực, hay là trong bóng tối nhảy ra bằng một cái hình rất là ghê rợn, chẳng hạn như là các hình thù của lễ Halloween của Mỹ, hay là những mặt nạ hải hùng. Mà nếu người đó không giật mình, không bỏ chạy, thì chúng ta biết rằng là ở con người này nó có chất liệu của Niết Bàn ở mức độ nhất định nào đó. Cái cuối cùng của mô tả phủ định ấn tượng nhất là không còn sự chi phối của dòng cảm xúc, ý niệm hóa và khái niệm tôi là. Phản ứng giác quan của con người thường đặt trên nền tảng của cảm xúc hay của ý niệm, và dĩ nhiên nó được xoay xung quanh cái trục của tôi là, trên nền tảng so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh kém. Hầu như tất cả mọi ngôn ngữ của con người đều đặt trên những nền tảng đó hết. Các loại văn chương được xuất sắc, được gọi là những kiệt tác hấp dẫn, đều gắn liền với dòng cảm xúc và ý niệm. Các bài thơ là đau điếng dòng cảm xúc, rỉ chảy con tim, chết mê chết mệt, khổ đau quỵ lụy khốn đốn, thì được xem là những cái bài ca hay nhất. Cái là thế giới của con người ca tụng ca hay ở cái mức độ rỉ chảy máu của con tim. đáo như chừng nào thì được gọi là hay chừng đó. Các bài ca gào thét, hip hop như là nhạc rock, nhạc giật, nhạc nhảy làm cho giới trẻ thích, bởi vì giới trẻ là thích trải qua những cái cảm giác mạnh mà. Mà bản chất của cảm giác mạnh đều là cảm giác khổ đau. Và những cái đó nó làm cho cái tôi trương sình lớn lắm. Những bài ca thất tình đó, làm cho cái tôi bị xì xẹt đến độ mất hết đi cái năng lực và sự sống của đạo. Đó, hai phương diện này nó đối lập nhau. Cho nên ai sống với trạng thái của dòng cảm xúc, ý niệm quá và cái tôi là, sẽ vĩnh viễn vẫy tay chào với bản chất của Niết Bàn. Và ngược lại, ai đã không còn những khuynh hướng này khống chế ảnh hưởng đó, thì người đó đạt được Niết Bàn. Đó là mô tả phủ định. Mô tả thứ hai là mô tả khẳng định. Thỉnh thoảng đối với một số hành giả đạt được mức độ tâm linh cao, sự mô tả giới thiệu về bản chất của Niết Bàn được Đức Phật sử dụng bằng sự khẳng định. Chẳng hạn như Ngài nói, đó là trạng thái an lạc, an bình, hài hòa, tự tại, thông dong, giải thoát. Chúng ta thấy toàn là các loạt tính từ mô tả đến trạng thái thanh lọc tâm ở mức độ cao nhất của đạo. Và dĩ nhiên nó không có tình trạng phản ngược, dầu ở vị trí nào, bối cảnh nào, thời gian nào. Người đạt được trạng thái đó sẽ giữ vững trạng thái này vĩnh viễn, tức là trạng thái đó sẽ vượt qua cái quy luật vô thường của năm tháng ngày giờ và tính điều kiện của thế giới vật lý xung quanh. Ai coi bộ phim Titanic nhìn thấy cái cảnh tượng sợ hãi một cách chưa từng có trong cuộc đời trước cái chết, vì con thuyền đó bắt đầu chìm sâu xuống mặt nước vào cái mùa giá rét lạnh như là mùa đông bây giờ. Phần lớn những người trên thuyền đều là những người thuộc về giai cấp cao, giàu sang phú quý, có tiền đi thưởng ngoạn du lịch vào cái mùa đêm đông giá lạnh. Có người giành giật nhau sự sống bằng cách là đạp cái chết hay là vượt lên trên cái chết của người khác. Các cảnh tượng hải hùng đó đã làm cho trạng thái tự tại thông dong mất đi hết tất cả. Người nào cũng la hét chạy, người thì giành giật thuyền, người thì đánh đập lẫn nhau, người thì tìm kiếm những chiếc phao, người thì tìm kiếm sự quen biết để có cơ hội nhảy vào thuyền. Có người cũng ma lắm, giả vờ như mình có đứa em nhỏ, bé nhỏ, gia đình ôm đứa bé đó vào trong cơ thể của mình để mong mình được sống. Tất cả những trạng thái đó là mất tự tại, mất thông dong, mất an vui và mất hạnh phúc. Một cảnh tượng ấn tượng nhất á, ở trong giây phút cuối cuộc đời, liên hệ đến vị linh mục, các vị phó tế và các tín đồ tuần thành có mặt ở trên chiếc thuyền. Vị linh mục đó đã nói với các tín đồ xung quanh là: này các con, hãy bình tĩnh, hãy thản nhiên, trước cái chết Chúa sẽ đến cứu tất cả chúng ta. Cứu, ít nhất sẽ cứu cái phần hồn cho chúng ta được rỗi, sẽ được an vui. Mà giờ nói như vậy, cái niềm tin tôn giáo ở những người đang cầm quyển kinh thánh lên có thể được an ở một mức độ nhất định nào đó, trong khi số còn lại trên tàu đang chạy hỗn loạn để tìm đến cái sống, nhưng họ vẫn gặp cái chết. Và những người này chết ở trong sự an bình. Trong khi đó, cái ống kính quay vào cái gương mặt của vị linh mục đó, chúng ta thấy nỗi sợ hãi kinh hoàng đang diễn ra ở trên gương mặt của anh. Ông méo mó cái mặt, chúng ta thấy không còn mùa xuân nữa. Cái trạng thái đó nó phản ánh một cái gì đó rất là đối lập và khác biệt giữa cái ngôn ngữ được thể hiện ra bên ngoài và cái cách thức ứng xử sống ở trong cái ngôn ngữ đó. Này các con, hãy bình tĩnh, Chúa sẽ đến cứu rỗi chúng ta. Những người khác có niềm tin nghe ông được an vui, còn bản thân ông á thì gương mặt béo sọ với sẹo, béo hơn những người đó. Cái mô tả đó là mô tả rất ấn tượng, rất chi tiết, Và đạo diễn bộ phim này rất hay, nó nói lên được cái bản năng sống chết của con người đó, nó mạnh đến thế. Do đó để xác định được cái trạng thái an lạc, hài hòa, tự tại, thông dong giải thoát đó, nó phải trong lúc mà người đó không có một vấn đề gì do cái hoàn cảnh thuận lợi nó diễn ra quá nhiều, nó phải được thiết lập ở trong một tình huống của thất liên bát đạo, cái sống và chết đó, diễn ra trong gang tấc, mọi nghịch cảnh nó tuôn trào hết cái này nói kết cái kia, mà người đó vẫn giữ vững cái trạng thái an tịnh của tâm như vậy thì người đó được gọi là người đạt được nước bạn. Bình thường vị linh mục cũng giống như các nhà sư, có thể rất là tĩnh tại an nhiên, nhất là có mặt trước mặt của chúng, nhưng mà sau đó là cái gì đó, nó mới phản ánh thực được là người này đạt đến mức độ niết bàn bao nhiêu. Cái sống riêng cho bản thân mình cũng giống y hệt như là những gì đang xảy ra trước mặt mọi người, thì cái đó được gọi là tự tại. Mà tự tại khác với cái dạng liều và lì, hai cái này giống nhau về bản chất nhưng mà khác nhau về nội dung. Cái người liều lì hay kiểu ta coi là cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng đó, thấy tỉnh bơ rồi, làm xấu làm ác làm tồi làm dở mà tỉnh bơ vô, ta có mắng chửi cũng cười khà khè, đừng có nói người đó là tự tại, không có đâu, không quá đáng. Cái ý thức về đạo đức lương tâm nó bị gọi là bị tê liệt, không còn những cảm nhận đúng và sai, tốt và xấu được. Còn người được gọi là tự tại thông dong, phản ánh thực của niết bàn ở trong trạng thái tâm của người đó nằm ở chỗ đó, dầu những tình huống thăng trầm vinh dục lên voi xuống chó, thuận và nghịch, tốt và xấu, thị và phi, trạng thái an nhiên vẫn diễn ra, tức là nó không hề có những tình huống thay đổi. Trong ở trong thịnh á thì hạnh quan, trong suy khổ đau, tôi hoàn toàn không có gì tình huống đó, thì cái đó được gọi là bản chất của niết bàn. Như vậy là chúng ta có thể hiểu tính cách tỉnh tại của niết bàn nó được diễn ra trong những tình huống nghịch cảnh và những thách đố, hơn là ở trong những cái môi trường điều kiện hoàn cảnh thuận lợi. Bình thường chúng ta nhìn thấy ai cũng tốt, gương mặt người nào thấy cũng đẹp, cũng mảnh trai, cũng đẹp gái, cũng tử tế, cũng đàng hoàng, nhưng mà đụng chuyện rồi chúng ta mới biết là người ta đàng hoàng thiệt hay là đàng hoàng dởm. Con người đó là con người nó phát ra từ ngay trái tim hay là nó phát ra từ một nghệ thuật ngoại giao. Nếu như người nào đó chúng ta thấy là trong tình huống nghèo và giàu, tốt và xấu vẫn giữ nguyên cái trạng thái, cái tấm lòng của họ trước sau như một, thì chúng ta biết rằng là người đó đang được một cái tỷ lệ thuận, hay là được một phần nào đó, hay là đang đi trên đường của niết bàn. Và những người trước mặt thì tốt, sau lưng thì xấu, bên ngoài thể hiện thân thương, bên trong là sự đối nghịch, hay là con dao bọc nhung ngọt mặt chết ruồi, thì những người đó không thể gọi là sự an lạc, an bình, hài hòa, an nhiên, thông dong và giải thoát. Cho nên bản chất của sự mô tả khẳng định sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được cái chất liệu và nội dung của niết bàn là gì. Mô tả thứ ba đi sâu vào bản chất. Đến lúc thì Đức Phật sử dụng phủ định từ, đến lúc Đức Phật sử dụng khẳng định từ. Và cả hai cái sự mô tả khẳng định và phủ định này thì giúp cho con người hiểu rõ được bản chất của niết bàn một cách rốt ráo nhất của nó. Các cái mệnh đề và cụm từ đó mô tả về bản chất thật của niết bàn gắn liền với tính cách là không điều kiện, không cảnh giới. Tức là những gì mang tính cách điều kiện, cái đó không phải là sự an lạc lâu dài. Ví dụ ai buồn quá được người thân khuyến tấn là đến chùa tụng một thầy kinh, nghe thầy giảng cho một thầy pháp, đối diện trước Phật lại một là thời sám hối, kết thúc xong những hoạt động đó thì tâm mình cảm thấy là thư thái nhẹ nhàng hoàn toàn. Cái thư thái đó mang tính điều kiện, nó có chất xúc tác của những cái điều kiện tốt. Vậy đó khi tính điều kiện này không còn nữa thì trạng thái an vui hạnh phúc đó cũng mất luôn. Cho nên rất nhiều người Phật tử sau khi dự khóa tu 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày về nhà rồi chuyện đâu cũng vào đó, nếu không tiếp tục hành trì những giá trị mà mình được hành trì trong chùa thì chất liệu an vui này nó chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn. Vì vậy đó nó không thuộc về bản chất của Niết Bàn, nó thuộc về hạnh phúc giác quan. Nếu chúng ta mô tả Niết Bàn là một cảnh giới, chẳng hạn như là thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, thế giới Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, thế giới của Đức Phật Đại Nhật Như Lai và nhiều thế giới của chư Phật khác nữa, chúng ta sẽ bị hiểu lầm. Chúng ta đẳng thức quá cái thế giới vật lý đó là hạnh phúc, là an vui. Bản chất của thế giới không có khổ và vui. Bản chất của môi trường, điều kiện cũng không có khổ và vui. Nhưng mà con người sống ở trên môi trường tốt và xấu, thuận và lệ, thuận và nghịch sẽ tạo ra trạng thái cảm xúc là khổ hay là vui. Theo cái thức lý luận này thì chúng ta có thể sống an vui ở cõi Ta Bà, cũng như là chúng ta sống an vui ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Rút ngắn cái cấu trúc đó ở mức độ đơn giản hơn, chúng ta thấy là cái người có hành trì Phật pháp đó, sẽ có được trạng thái an vui ở trong một gia đình không có hòa hợp, cũng giống như là đang có mặt ở trong một ngôi chùa mà các vị pháp hữu cùng tu một pháp môn, cùng có sự cảm thông và hiểu biết hỗ trợ cho chúng ta. Ai thực tập được cái tính cách nhất quán giữa ở chùa và giữa ở nhà đó thì người đó đạt được trạng thái Niết Bàn dễ dàng hơn. Tới chùa gặp Phật mà về nhà gặp ma, tới chùa gặp Phật ra chợ gặp quỷ sứ thì người đó chưa gọi là người có Niết Bàn. Tới chùa thì ăn vui mừng lắm, về nhà thì khóc bù lu bù loa, thì biết rằng là tính cách điều kiện này đã làm cho người đó đẳng thức quá sự an vui hạnh phúc như là bản chất của cảnh giới. Đó là một sai lầm. Niết Bàn cũng không phải là mặt trời, mặt trăng hay các hành tinh, dù là bất cứ một hành tinh nào có sự sống vượt trội về phương diện khoa học, kỹ thuật, giáo dục, đạo đức so với những gì mà chúng ta đang có trên hành tinh này. Nó cũng không thể được đẳng thức quá với đất, nước, gió, lửa hay là nguyên lý của chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động hay là mối tổng hòa của những cái này. Hay là một cách khác là bản chất của Niết Bàn là phi cảnh giới, nó cũng không lệ thuộc vào tính thời gian, bởi vì những cái lạ thuộc về tính thời gian đều là cái mang tính chất điều kiện. Chẳng hạn như an lạc trong quá khứ bây giờ không còn nữa, nó thuộc về tính thời gian. An lạc ở hiện tại sẽ không còn nữa trong tương lai, thì cũng thuộc về tính thời gian. An lạc của cái tương lai ngắn sẽ có thể không được nhất quán như nó sẽ có mặt ở trong một tương lai dài hơn. Hoặc là cái tính cách dài và ngắn, lúc thì vui, khi thì buồn. Buồn là 10 tiếng một ngày, sau đó 14 tiếng còn lại là vui. Sự lẫn lộn về thời gian dài và ngắn trong buồn và vui đó đều phản ánh về bản chất của khổ đau, giống như là một cái nhiệt kế. Khi thì cao sẽ tạo ra nhiệt độ lớn, khi thì thấp tạo ra độ lạnh. Cho nên nóng hay lạnh đều được gọi là nhiệt kế. Thì khổ và vui nó là một nhiệt kế của cảm xúc. Cái gì nó liên hệ đến nhiệt kế của cảm xúc là cái đó thường gọi là khổ đau, chứ không phải là Niết Bàn. Một mô tả khác liên hệ đến bản chất của Niết Bàn là không sanh diệt, tức là không có sự bắt đầu và nó cũng không có sự kết thúc. Gọi Niết Bàn không có sự bắt đầu sẽ làm cho rất nhiều người hiểu một cách sai lầm hoặc là không chấp nhận được. Ai cũng thấy trong lịch sử này, Đức Phật thành đạo vào năm 35 tuổi theo Nam Tông hoặc là 30 tuổi theo Bắc Tông, tức là có 5 tháng ngày giờ rõ ràng, tức là nó có một thời điểm bắt đầu như là một cái kết thúc sau 6 năm khổ hạnh, rồi có đường trung đạo đúng phương pháp của Đức Phật, phải không ạ? Mà Đức Phật lại mô tả trong kinh điển là bản chất của Niết Bàn là không sanh, không diệt, nghĩa là không có sự bắt đầu, Bởi vì tất cả mọi sự bắt đầu đều mang tính điều kiện và tự do. Bản chất của Niết Bàn là một cái gì đó đã có sẵn, giống như một cái quặng ở trong lòng đất. Khi chúng ta khai thác đúng phương pháp, chúng ta có được những giá trị báo Phật, không có nghĩa rằng là chúng ta mới có những giá trị này. Có thể là chúng ta mới sử dụng giá trị đã sẵn có. Thì Niết Bàn cũng vậy, là một trạng thái tĩnh tại của tâm, an lạc, hạnh phúc, an vui. Và trong quá trình của sanh và tử đó, và lại đó bị mất đi cái tính hiệu lực trong phương diện ứng dụng đời sống sinh hoạt hàng ngày. Cũng giống như mặt trời, mặc dầu hàng ngày, hàng giờ vẫn chiếu, vẫn soi, vẫn ảnh hưởng, vẫn chi phối đời sống của con người, nhưng khi mà nó có bị nhật thực, quyệt thực hay là bị vầng mây bao phủ đó, thì sự chiếu soi và ánh sáng của nó với năng lượng giới tự của nó bị giảm đi ở mức độ khá đáng kể. Khi chúng ta dùng các hiệu ứng vật lý để đẩy tan tất cả những vầng mây mù phủ tre, không có nghĩa là chúng ta tạo sự sanh ra cho mặt trời. Mặt trời đã có sẵn rồi, cho nên sẽ làm nó hiển lộ với những cái chức năng của nó. Cho nên bản chất của Đức Bàn gọi là không sinh là như vậy. Cái gì nó không có sự bắt đầu thì nó không bao giờ có kết thúc. Ví dụ con người được sinh ra và năm tháng ngày giờ, sau khi già bệnh thì dẫn đến cái chết. Có người trăm tuổi, có người trăm mấy chục tuổi, có người mấy chục tuổi, có người thọ kẻ yếu. Nhưng bản chất của Niết Bàn nó vươn lên trên cái tính hạn định của sanh và diệt, bắt đầu và kết thúc. Hay nói một cách khác là dễ hiểu hơn, nó là một trạng thái tâm thức hoàn toàn thanh tịnh. Thế nào gọi là tâm thức thanh tịnh? Chúng ta có thể sánh ví nó như là một ly nước hoàn toàn lắng trong, và dưới đáy của nó không hề có một cái cáo bẩn nào được đọng xuống. Giống như nước đã được công nghệ hóa cho con người sử dụng, thì cái tính tách bị vi trùng của nó không còn nữa. Trạng thái thanh tịnh đó sẽ làm cho con người không còn bị ảnh hưởng và chao đảo trước các tình huống hoàn cảnh khác nhau. Chỉ cần quan sát Đức Phật trong tình huống Ngài bị người khác hãm hại, phản ứng ứng xử của Ngài trước những sự hãm hại đó là một cái gì đó rất thông dong tự tại, thanh tịnh hoàn toàn. Không có buồn, giận, cũng không có sự đối lập, ăn quán giang hồ, hận thù, trả đũa, va chạm, xung đột, loại trừ, thanh toán. Hầu như tất cả những phản ứng như vừa nêu không có mặt nữa. Trước Đề Bà Đạt Đa cũng giống như là trước bao nhiêu người hiền lương, phản ứng tâm lý của Ngài không có thuận và nghịch, thích và không thích. Đặc biệt ở trong kinh điển Đại Thừa như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật lại còn thọ ký, tức là di chúc cho Đề Bà Đạt Đa trở thành Phật trong tương lai với danh hiệu công đức, hạnh nguyện, phương pháp tu, sự trừ bá và suốt cả quá trình quá độ cho chúng sanh hữu duyên với Ngài như thế nào. Cái tức đó là một cái gì đó rất là cao thượng, vĩ đại. Nó nói lên được một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, không bị chi phối bởi tính điều kiện. Cho nên được gọi là Niết Bàn. Mô tả thứ tư được gọi là mô tả dụ ngôn. Ở trong kinh có rất nhiều dụ ngôn nói về bản chất thật của Niết Bàn. Một trong những dụ ngôn quan trọng nhất đó là câu chuyện tâm sự giữa rùa và cá. Rùa là một loài có thể sống ở hai cảnh giới khác nhau, ở trên cạn và ở dưới nước. Trong khi đó cá chỉ có thể sống ở dưới nước thôi. Nếu nó được đưa lên trên cạn thì nó sẽ trở thành là khô, ta gọi là cá khô hay là con khô, và dĩ nhiên là mạng sống của nó bị kết thúc. Trong khi đó rùa có thể sống ở trên mặt đất một cách bình thường. Chú rùa sau một thời gian sống ở trên đất liền rời khỏi nước, đã có dụng ý mô tả lại những gì mà anh ta cảm nhận được ở trên thế giới của đất liền cho các loài thủy tộc nghe. Sự hồ hởi làm người ta mô tả một cách rất là kỹ lưỡng và chi tiết. Tôi đã gặp như thế này, tôi đã sống như thế kia, tôi cảm nhận như thế nọ. Tất cả những cảnh giới mà tôi đã từng kinh qua sau thời gian vắng mặt ở thế giới thủy tộc này, nó khác hoàn toàn với những gì chúng ta đang sống. Các chị cá, các anh cá, các cô chú cá và các cháu chích cá nghe cảm thấy không tin. Ông mới vắng mặt có chút xíu mà giờ ông nổ quá trời. Tôi cứ nghĩ rằng như là chú rùa đó nói một cái gì đó không có thật, cho nên làm cho họ nó mất đi niềm tin. Sự mô tả thông qua dụ ngôn nó là một cái gì đó nó giúp cho ta cảm nhận được một cách gián tiếp. Khi mà các sự mô tả về ngôn ngữ của phủ định, của khẳng định, của bản chất đó, liên hệ giữa sự phủ định và khẳng định này đã không còn tác dụng, thì ngụ ngôn sẽ giúp chúng ta hiểu rõ một vấn đề một cách dễ dàng hơn. Bản chất của ngụ ngôn có thể thích ứng luôn cả giới trí thức và giới bình dân. Mô tả phủ định, khẳng định và bản chất đó, thì sẽ thích hợp với giới học thuật vì nó rất là khô khan. Nó liên hệ đến sự tưởng tượng, hình dung, nhận định, đánh giá, so sánh. Cho nên mô tả về ngụ ngôn nó có giá trị rất ấn tượng. Khi kinh điển nhà Phật sử dụng hình ảnh của rùa và cá nói về hai thế giới vốn có thể được cảm nhận giống nhau từ một đối Phật có điều kiện sống ở hai cảnh giới này, nói lên rằng là chỉ có người nào đang sống ở trong cảnh giới đó nó mới cảm nhận được nó như thế nào. Vì vậy Việt Nam mình có những mô tả tương tự về phương diện tiêu cực hay là đối lập. Ai trong chăng mới biết rằng nó có rệp hay không, tức là trong hoàn cảnh đó mới biết rằng mình hạnh phúc thiệt hay hạnh phúc giả. Có nhiều người thể hiện ở bên ngoài ăn sung mặc sướng, đi đưa kẻ đón, đi rước kẻ hầu, mọi thứ là nhìn từ chủ nghĩa vật chất là thấy người này là có lẽ là hạnh phúc lắm, đầy đủ lắm, ăn vui lắm. Rồi người đó vì sĩ diện và tự ái đâu muốn cho người khác biết, cho nên cái ém nhẹm, cho nên dòng cảm xúc nó bị khống chế, chinh phục, tác động, chi phối, làm mỏi mệt vô cùng. Rồi họ ngậm bò làm ngọt. Trên thực tế là họ đang sống với khổ đau, nhưng người khác đánh giá rằng đó là một người rất là ăn vui và hạnh phúc. Cái mô tả thực đó, nó đòi hỏi người đó phải là một nhân chứng, hay là một người đã từng trải qua kinh nghiệm này, hay là đang trải ra kinh nghiệm đó. Còn nếu không phải là người trong tình huống đó, những người khác được nghe mô tả khó tin được lắm. Càng mô tả đôi lúc càng phát tác dụng. Chính vì thế mà con người có nhu cầu đi du lịch, nghe kể chỗ nào đó hấp dẫn, đẹp là không tin, phải tự mình chứng kiến, sau đó mới cảm thấy thỏa dạ và hài lòng. Núi Lô Sơn ở Trung Hoa là một ngọn núi đẹp lắm, đẹp về thế phong thủy, trên núi dưới biển, trên núi dưới nước, đẹp về thế thẩm mỹ màu sắc, màu xanh của cây cối, màu xanh của đá, màu xanh của trời, màu xanh của nước, đẹp về thế bố cục, đường đi khúc khuỷu, quanh co, sương mù dày đặc, người đang có mặt như là ẩn và hiện, một thế giới giữa ảo và thực. Tất nhiên cái đó làm cho người ta đến đây một lần rồi muốn đến lần thứ hai. Các nhà thơ đến đây mà không làm thơ đó không phải là nhà thơ thiệt. Các họa sĩ đến đây mà không để làm một bức tranh đó, thì về chưa phải là một họa sĩ có tài. Tất cả những mô tả đó đã làm cho biết bao nhiêu người mơ tưởng. Và Tô Đông Pha, một nhà văn hào nổi tiếng của Phật giáo và của Trung Hoa, đã để lại một bài thơ bốn câu: Lô Sơn yên tỏa trước giang triều, vị đáo bình sanh hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sứ, vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏa trước giang triều. Bài thơ có câu đầu và câu đuôi mô tả hoàn toàn giống nhau, nó gọi là thủ vị tương ưng, là một nghệ thuật được các nhà thơ Phật giáo sử dụng đầu tiên và trở thành một cái gì đó, một hiện tượng văn học. Mà ngày nay đó, người ta muốn nói một cái gì đó quan trọng, cái tính nhất quán của chân lý được lặp đi lặp lại, hay là một cái gì đó ở phía nói lầm, nó xấu, nó bếp, nó dở trước và sau như một, thì người ta dùng cái cấu trúc thơ thủ vị tương ứng. Lô Sơn yên tỏa trước giang triều là một cảnh tượng mù tỏa Lô Sơn sống trước gia, tức là trên núi thì mây mù nửa hư nửa thực vần vũ đang xen vào trong màu xanh của lá, của cây, của người, của vật. Nó như là một cái cảnh giới thiên đàng, cũng như là một cái gì đó gần với địa giới. Và đẹp hơn nữa, nếu chúng ta nhìn xa thấy nó tương phản với lại sông Trích Gia cuồn cuộn, có khi thì lên và xuống, hình ảnh đó nó được tương phản, lúc thì trong, lúc thì đục, lúc thì rõ, lúc thì không rõ, lúc thì ẩn, lúc thì hiện. Câu thứ hai nói là thái độ khi chưa đến được hận còn mang, tức là ai chưa đến đó suốt cuộc đời cảm thấy tiếc nuối lắm. Và ngày xưa ai đến du lịch ở Trung Hoa mà không đến Lô Sơn chưa phải là du lịch đúng cách. Ai là người Trung Hoa mà chưa đến nơi này đừng nói rằng tôi là người Trung Hoa. Cái mức độ đẹp của nó buộc con người phải đến thăm viếng một lần. Cái câu thứ ba là một câu thái độ rất hay: đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, đến rồi về lại không chi lạ. Tất cả những cái thẩm mỹ, những cái đẹp, những cái huyền diệu, những cái mô tả hấp dẫn của các nhà thơ, của các họa sĩ, của các nhà văn, của các nhà phân tích đã không phản ánh đúng bản chất thật của đạo. Về trở lại rồi có gì là lạ đâu, cũng là cái thế giới mù tỏ Lô Sơn sống trước gia. Khi chúng ta mô tả về một cái cảnh giới có thật đó, nó đòi hỏi đến con người phải là một thực tại, một chủ thể đang có mặt với cái nhận thức của trực quan sinh động, không có sự can thiệp của thế giới nhị nguyên ý thức, đúng là chúng ta mới thấy được cái quyền diệu, cái đẹp, cái hấp dẫn của nó như thế nào. Con rùa đã nỗ lực mô tả về thế giới vật lý của mặt đất hay là của thế giới ở trên bờ, cũng như là bò sát và thú loài người, cho những con cá chưa từng có điều kiện và dính viễn sẽ không bao giờ có điều kiện, và khi có điều kiện rồi thì chúng đã chết, không kịp truyền thừa cái nhận thức và kiến thức của đó cho loài tiếp tục nghe. Cho nên những người như thế đó sẽ khó có thể hiểu được rằng là có một cái cảnh giới của Niết Bàn, cảnh giới đó của tâm lý chứ không phải cảnh giới vật lý, an vui tự tại, hạnh phúc thoải mái. Và họ có thể phủ định, lên án và thậm chí có thể cầm tù những người đi tuyên truyền cho thế giới an vui hạnh phúc đó. Như vậy bản chất của các dụ ngôn khi đề cập đến Niết Bàn là nhằm mô tả về một thế giới kinh nghiệm. Ai trải qua một lần thì người đó sẽ biết, giống như uống nước lạnh và nóng, ngon và dở, và mức độ của nó như thế nào thì người đó tự biết thôi, người khác không biết được. Người ngoài cuộc sẽ diễn viên là người ngoài cuộc. Triết lý này nó đòi hỏi chúng ta đó, đến với đạo Phật đó, đừng bao giờ đứng ngoài cổng chùa, mà hãy vào bên trong chùa, trở thành một hành giả thực tập để có kết quả ăn vô cho bản thân. Họ quan sát ngôi chùa với các pháp môn từ bên ngoài, chúng ta có thể trở thành một người mô tả rất hấp dẫn, một người kể chuyện rất có duyên. Nhưng và rồi người đó vẫn có thể bị nỗi khổ, niềm đau, chinh phục và chi phối. Thì chủ nghĩa kinh nghiệm của nhà Phật là nằm ở chỗ này, tức là chủ nghĩa thực nghiệm, từ kinh nghiệm dẫn đến thực nghiệm. Là muốn cái gì là phải thực thi điều đó, chứ không có mơ tưởng, không mong đợi. Bởi vì bản chất của sự mơ tưởng và mong đợi đó, nó có thể làm cho nỗi khổ niềm đau bị biến dạng theo một cách thức là cầu không được là khổ. Sau khi chúng ta hiểu một cách bao quát về bản chất mô tả của Niết Bàn, chúng ta sẽ đi vào nội dung chính. Những gì được nhà sư Na Tiên phân tích cho Đức vua Di Lặc Đà. Đức vua Di Lặc Đà đã đặt một câu hỏi như thế này là: thưa đại sư, Niết Bàn được mô tả như là một trạng thái tịch diệt, là ngưng nghĩ hoàn toàn một cách vĩnh viễn những gì thuộc về tiêu cực và âm tính phải không? Ở đây nhà vua đã hiểu rất rõ về những các mô tả của Niết Bàn, cho nên ông đã đi thẳng vào bản chất vấn đề, đó là tịch diệt, tức là sự giải thích nghĩa của Niết Bàn. Chúng ta phải hiểu tịch diệt đây là một danh từ kép chứ không phải là động từ đôi. Bởi vì mô tả của Niết Bàn phải mô tả bằng danh từ. Và trong tiếng Anh hay trong các ngôn ngữ có cấu trúc dân phạm giống tiếng Anh, người ta cũng hạn chế sử dụng cái danh động từ. Bởi vì cái đó nó có tính cách động từ, trong trọng nó là động rồi, nó phải tỉnh. Trong đó cái chất liệu an vui tỉnh tại của tâm đó, phản ánh về Niết Bàn phải được mô tả bằng những danh từ, vì nó là cái sự tỉnh. Cho nên ta gọi là tịch, tức là vắng lặng. Vắng lặng phiền não, vắng lặng lòng tham, vắng lặng si mê, vắng lặng khổ đau. Diệt đó là trạng thái là chuyển hóa hoàn toàn hết tất cả những gì thuộc về âm tính và tiêu cực, chứ không phải là chấm dứt, là nhổ lên các động từ đó là hiểu sai. Ví dụ như trong kinh chúng ta nghe mô tả là sau khi Như Lai diệt độ, ở thế giới đó sẽ có một người ra đời tu tập đúng phương pháp, sẽ trở thành một vị minh sư giúp đỡ cho con người như thế này thế nào. Thì chữ diệt độ đó là phải hiểu là trạng thái tĩnh lặng của tâm, tức là sau khi Đức Phật qua đời và không còn những hoạt dụng của thân thể vật lý nữa, thì lúc đó chúng ta là hiểu cái chữ tịch diệt ấy nghĩa thứ hai, tức là hữu dư, tức là vô dư Niết Bàn, tức là đạt được ra đến Niết Bàn nhưng đã kết thúc với tất cả những nhân duyên của đời sống ở đây cuộc đời này. Đó là sau khi chết đó, thì trạng thái tỉnh tại đó vẫn không bị tính điều kiện, không bị mất theo thời gian, năm tháng, môi trường, hoàn cảnh. Thì cái đó được gọi là tịch diệt. Vì đó khi mô tả về cái chết đó, của Đức Phật và những vị đã chứng đạo, không ai nói Đức Phật chết vào năm tháng ngày giờ nào, người ta gọi là Đức Phật Niết Bàn. Cái khái niệm nhập Niết Bàn đã làm cho rất nhiều người hiểu lầm Niết Bàn là một cảnh giới, nhập là một động từ đi vào. Cho nên đó trong thuật ngữ Phật học đó, nó được hiểu một cách rất là đơn giản, trạng thái trong mức độ tĩnh lặng của tâm. Chỉ nhập đó là thể hiện là an trú, là đang sống với nó. Ví dụ ta nói là nhập tâm, không phải là đi vào trong tâm, mà nó trở thành một với tâm, hay là một phần của tâm, một phần sự sống của con người, đến độ người đó không bao giờ quên nữa. Chứ đừng hiểu là nhập tức là đi từng bước, có cái cửa khẩu đi vào là có cái cửa khẩu xuất ra. Phải hiểu cái ngôn ngữ Phật giáo bằng ngôn ngữ biểu tượng, thì ngôn ngữ biểu tả mô tả nào cũng có những hạn cuộc của nó. Nhà sư Na Tiên đã trả lời như thế này rất đúng những gì đại vương vừa nói. Tiếp ba là một trạng thái tịch diệt và ngưng nghĩ hoàn toàn những cái thuộc về âm tính và khổ đau. Sau đó Ngài Na Tiên đã phân tích về bản chất của Niết Bàn liên hệ đến tiến trình tu tập của con người. Kẻ mê muội về thân và tâm sẽ không bao giờ đạt đến Niết Bàn. Mê muội về thân là cường điệu hóa thân như là thượng đế. Chấp thân này chết rồi là hết, là chết rồi đó sẽ tồn tại vĩnh viễn theo vai trò vị trí xã hội của các tập cấp, không hề có sự thay đổi. Thân này do đất nước với lửa tạo ra, thân này do thượng đế sáng tạo, thân này do các thần linh phù hộ. Các quan niệm đó đều là sự mê muội về thân. Những người mê muội về tâm đó, đánh mất tuệ giác ở trong nhận thức của các giác quan, của các cảm xúc, của ứng xử trong cuộc đời. Ai đánh mất cái sự làm chủ về tâm thì người đó được gọi là kẻ mê muội. Như vậy bản chất của Niết Bàn là đi ngược lại về trạng thái mê muội của thân và tâm. Một nội dung khá quan trọng, kẻ chạy theo ham muốn giác quan sẽ bị trôi dạt và lặn hụp ở trong ái âm, dẫn đến tiến trình không thoát khỏi nỗi khổ niềm đau, vì cái sự già, bệnh và chết sẽ theo đuổi như là một cái gì đó rất tất yếu. Chúng ta thấy là sự mô tả này là một tiến trình của các mắt xích. Cái này có, cái thì cái kia có. Tính cách điều kiện của cái đầu sẽ tạo tiền đề cho cái sau nó tiếp theo. Kiểu giống như là làn sóng sau nó tiếp làn sóng trước, hoặc là các cái chân của con rết nó phải bò rất nhanh để tạo cho sự di chuyển của cái thân nó tới phía trước. Sự đùn đẩy nối tiếp nhau như vậy đó, nó là một cái tiến trình của sanh và tử theo một cái cấu trúc. Thứ nhất là chạy theo ham muốn giác quan, là phần lớn người tại gia không theo đạo Phật đó, có thể hiểu rằng nó như là bản giác quan hạnh phúc. Chẳng hạn như trong một buổi trưa hè nóng nực từ 42 cho đến 48 độ, một người nào đó được ngâm mình ở dưới một hồ nước, uống một cốc nước rất là đã, tất cả những oi bức của da, của thân thể được tan biến và dòng cảm xúc trở nên lắng dịu, thoải mái. Hay là trong thời hiện đại này có được máy làm lạnh làm mát rồi, chúng ta vẫn có thể vượt ra khỏi sự tàn khốc của cái thời tiết khí hậu xung quanh. Chúng ta có thể nghĩ rằng đó như là niết bàn, nhưng thực tế đó nó chỉ là trạng thái thoải mái giác quan. Hoặc là khi ăn một cái gì ngon, thưởng thức một cái gì tâm ý tâm đắc, hoặc là các khoái cảm lâng lâng của một kẻ vừa chích giữ chất cần sa, xì ke, ma túy, làm cho mình có ảo giác là bay bổng ở trên cảnh giới thiên đàng, sống hết tất cả những trạng thái của đê mê và hạnh phúc nhất, người ta có ảo giác nghĩ rằng đây chính là thế giới cực lạc, đây chính là bản chất của niết bàn. Chỉ vì cái đó là một cái sai lầm quá nghiêm trọng. Thì ai có những quan niệm đẳng thức quá hạnh phúc giác quan với bản chất quan là hạnh phúc đó, thì họ sẽ chạy theo cái tiến trình của sự ăn ngay, tức là tiến trình tạo ra sự kế thừa của giống nòi, tức là sanh con đẻ cái. Vì bản chất của ái ân được Đức Phật quan niệm như là cái cục hít, nó tạo ra sự chấp trước, chấp thủ, tư hữu hóa, rồi mọi tranh chấp và hệ lụy của tranh chấp này nó được kéo theo sau một cách tất yếu thôi. Hệ thống luật pháp trên thế gian này bảo hộ cái đạo, bởi vì khuyến khích cái tình trạng hôn nhân một vợ một chồng. Bởi vì đó con người có một sự bảo hộ một cách rất hợp pháp về tính cách tư hữu hóa những cái vốn không thuộc về mình. Bởi vì đó nỗi khổ niềm đau có mặt ở trong tiến trình của sự tư hữu hóa đạo. Cho nên trong sự ái ân đó, bản chất của đó đã có nhúng mùi của khổ đau. Đến độ nhiều người như là các ca sĩ, các nhạc sĩ đó, ai chưa qua chưa phải là người. Tức là người ta nói là nỗi khổ niềm đau để tạo ra con người. Mặc dù biết rằng con đường của ái ân đó nó rất là chông gai thử thách, biển chai, rồi kẽm gai, lựu đạn, nọc độc, cái chết, đỏ đầy, địa ngục, người ta vẫn cảm thấy thoải mái. Đến với đó rồi ra sao thì cứ ra, nhưng mà người ta vẫn chấp nhận vì ta biết rằng là chưa đi qua chưa phải là người. Tức là nó một tiến trình của sự xúi dục, cứ vào thử thì biết. Chứ nói hoài không ai biết hết được cái bản chất thật của nó ra làm sao. Còn một nhà thơ khác, một nhà nhạc sĩ khác lại nói ở mức độ đơn giản hơn, thấy cái vẻ hấp dẫn hơn, và nỗi khổ niềm đau nó sẽ cắt chết con người dễ dàng hơn. Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Tức là một tuyên bố thách đố. Cái mức độ tỷ lệ là 1%, vui thì ít mà khổ đau thì nhiều, vậy mà người ta vẫn phải đi qua. Cho bởi vì người ta đã chấp nhận cái sự vướng lụy của nó, dẫn đến nỗi khổ niềm đau trong già bệnh và chết, từ tình yêu dẫn đến tình nghĩa, dẫn đến tình thân, dẫn đến tình ly dị, rồi dẫn đến cái tình gọi là ăn quán giang hồ. Ở rất nhiều người nó rơi vào tình huống đó. Ngài Đại Tiên nói rằng là nếu ai trải qua những tiến trình như vậy thì người đó sẽ không bao giờ có được niết bàn. Hay là một cách khác, ở đây muốn nói chúng ta một sự thật rằng là người tại gia sẽ không bao giờ đạt được niết bàn. Tức là sống với tính cách của vợ và chồng, của ái ăn, của tính dục, của khoái lạc giác quan thì niết bàn không bao giờ có. Nó chỉ có một phần rất ít trong thời gian chúng ta tỉnh tại tu tập, phát triển các hạt giống của tâm linh, rồi sau đó chúng ta lại bị chìm đắm ở trong những tính cách giới hạn dẫn đến khoái lạc giác quan là hết. Chính vì thế mà đạo Phật lại giới thiệu chúng ta một cái hình thái mới của tu trì: người xuất gia càng phải chuyển hóa năng lực đạo ở một mức độ tích cực, và chỉ có đạo Phật dạy chúng ta điều này, dạy phương pháp chuyển hóa đàng hoàng, chứ không phải dạy chúng ta ức chế đè nén nó. Bởi vì sự ức chế và đè nén là một cưỡng lực tạo ra những phản phụ về cảm xúc, về nhận thức và về bệnh tật vật lý. Còn người chuyển hóa vẫn có thể sống độc thân nhưng không cô đơn, là sống đơn độc nhưng không cô đơn. Còn ai sống cô đơn thì người đó dù là đơn độc, không có chồng, không có vợ, không có con cái, không ấy ăn, không hoạt động dục, như người đó vẫn là người đang trong cái bể khổ. Do đó tiến trình của sự xuất gia là đi ngược lại với cái mất sức của già bệnh và chết. Khi một con người nào đó đang dấn thân trên tiến trình hành trì như thế này, người đó đòi hỏi phải có một sự từ bỏ. Từ bỏ bằng nhận thức chứ không phải là từ bỏ bằng sự chạy trốn. Nhiều người hiểu sai và cho rằng là những người đi xuất gia là những người tiêu cực. Ở Học viện Phật giáo Việt Nam có một sư cô khá đẹp, tốt nghiệp tiến sĩ và là một vị tỳ kheo ni tốt nghiệp tiến sĩ đầu tiên sau năm 75. Gương mặt của sư cô này rất là dễ thương và rất tạo sự cảm mến cho nhiều người khi tiếp xúc. Nhiều người đến mới hỏi rằng là cô đẹp quá mà cô đi tu để làm gì. Sư cô mới trả lời: do vì tôi đẹp nên tôi mới đi tu, chứ nếu mà tôi xấu tôi không đi tu. Tao mới càng ngạc nhiên hơn: đẹp rồi sao không hưởng thụ đi tu chỉ uổng? Vì tôi đẹp, tôi muốn cho người ta thấy được rằng là đến với đạo Phật đó, nó có nhiều giá trị, cho nên cái đẹp đó nó chỉ là một con số zero thôi, nó không đủ sức để tạo cái sự trói vào buộc tôi ở lại với đời sống của người tại gia. Cái câu trả lời đó rất dí dỏm, rất hay, phải không ạ? Nhiều người hiểu sai đạo Phật lắm. Họ hiểu sai đó nó có những ảnh hưởng của nền văn học trong thời cận đại này. Ví dụ như là chuyện sải vải của Phan Chu Trinh phát thảo ra hình ảnh của ông thầy, của vị sư cô đó, rất là tiêu cực, rất là yếm thế, rất là ảm đạm. Rồi sau đó từ nhóm Tịnh Văn Đoàn lại tạo ra hình ảnh của Lan Gia Điệp, tức là người đi tu là kẻ thất tình, là kẻ bế tắc, là kẻ mất phương hướng, là kẻ không còn lối thoát, cho nên nương vào Phật để tìm lại an vui cho chính bản thân mình một cách rất là bất đắc dĩ. Do đó là những người Phật tử thì chúng ta cần phải tẩy chay các loại hình văn học đó. Chuyện sẽ phải của Phan Châu Trinh, chuyện tình Lan Gia Điệp, tới những cái mùa an cư hay là những nơi nào có văn nghệ Phật giáo thì đừng bao giờ diễn và hát những bài như thế, bởi vì làm cho ta hiểu sai đạo Phật nhiều lắm. Chúng ta nên sử dụng cái kịch bản thoát phòng tục lỵ của Hòa Thượng Tinh Vân mô tả về trạng thái thoát tục của những người tu trước những cái cám dỗ một cách rất là hữu duyên và tình cờ ấy, thế mà Ngài vẫn không ngại, bởi vì cái nhu cầu an vui hạnh phúc của Ngài nó cao hơn là những gì mà người vợ đẹp với những vai trò vị trí xã hội có thể cung cấp. Là tương tự đối với người nữ là người chồng. Cho nên người xuất gia trong nhà Phật nếu không phát xuất từ một lý tưởng rằng đây là cuộc sống có thể mang lại giá trị cho bản thân mình và cho những người khác ở một mức độ nhiều hơn, thì sự tu trì đó nó sẽ có một thời gian rất là giới hạn. Sau thời gian đó, người đó sẽ phải ra bằng cách này hay bằng cách khác đó. Cho nên sự tu tập ở trong nhà Phật đó, nó khó, và thường được các vị hòa thượng cao tăng sánh ví giống như là hiện tượng bông xoài đó. Bông xoài thì rất nhiều nhưng mà kết trái thì rất ít, nó chỉ khoảng chừng 1%. Trong 1% kết trái đó, nó còn cho đến cái thời điểm mà cái trái này trở thành chín tạo ra sự ăn cho con người lại càng hiếm hoi hơn nữa. Do đó tình trạng tu nó cũng giống như là một cái kim tự tháp ấy. Lúc mới bắt đầu phát tâm nó nhiều vô cùng, đi khoảng chừng 10 năm đó, rơi rụng một số, 20 năm đó, rơi rụng nhiều hơn, cho đến lúc mà trở thành vị hòa thượng thì chẳng còn là ba. Và lúc đó có nhiều đợt tu đó chỉ còn là một vị, có nhiều đợt không còn là vị nào. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy số lượng tu sĩ gia tăng vẫn nhiều, là bởi vì đó là những người mới, những người mới. Còn những người mà tu từ nhỏ cho đến cái thời điểm mà trở thành một vị cao tăng như vậy là hiếm lắm. Bởi vì cái đó nó đòi hỏi đến một tiến trình đi ngược lại với dòng đà. Cho là những người đi tu là những bậc trí, chuyển cái năng lực của sự ái ân trở thành lòng từ bi, chuyển sự đam mê trong hoạt động tín dụng trở thành một cái nhiệt quyết trong dấn thân phục vụ quần chúng. Từ đó các hành giả này sẽ không bị đầu thai của tiến trình tái sanh, nếu có chăng là một sự phát nguyện. Có nhiều câu dân gian ca ngợi những người xuất gia bằng những từ mà trước đây do vì thiếu sự tìm hiểu về Phật pháp, có nhiều người cảm thấy là một cái gì đó phê bình và chỉ trích. Ví dụ như thấy các nhà sư sống giản đơn, không có hưởng thụ, đã nói rằng cái ông này ông làm chuyện ngược đời. Ai mà nghe nói làm chuyện ngược đời cảm thấy là nỗi máu sông thiên, tự ái lên liền, không ạ? Ta tưởng như là đang bị phê bình, người ta chắc đó là một câu tán thán. Đời là sanh tử, đời là khổ đau, đời là ăn quá giang hồ, đời là mang tính điều kiện, đời là một cái gì đó rất giới hạn, đời là sanh già bệnh chết, đời là lòng tham, lòng sân, lòng si. Mà ngược đời tức là đi ngược lại với những cái đó, tức là một sự tán dương chưa từng có. Các nhà sư, các vị sư cô đều là những kẻ ngược đời, nếu rõ hơn là ngược dòng đời. Cho nên cái mức độ tâm linh đầu tiên mà những vị xuất gia đạt được đó, được gọi trong kinh điển là nhập lưu, tức là đang lội vào dòng thánh, đi ngược lại với dòng phàm phu. Cái tiến trình đó nó phản ánh bản chất của Niết Bàn là cái gì đó đi ngược hoàn toàn với thế giới của sanh tử và khổ đau. Chính vì thế nó gọi là một trạng thái tịch tỉnh, một trạng thái chuyển hóa cảm xúc, nhận thức, hành vi, ứng xử, giao tế trong sinh hoạt hàng ngày. Không còn bất kỳ một bóng dáng dư âm hay là một cái ảnh hưởng rất nhỏ của những cái nó thuộc về phàm phu tục tử. Tức là một vị sư mà tu tập đúng, chúng ta thấy hình ảnh đó là một cái gì đó rất cao thượng, đẹp vô cùng. Cái câu chuyện thoát phòng tục lỵ vẽ là một cái bức ảnh vừa thoát ra khỏi những cái vòng mà do chính những người thương của chúng ta tạo ra cho chúng ta, nhưng mà là những kẻ ghét. Cái câu chuyện đó là một triết lý, người thương tạo ra sự sức chứ không phải là kẻ ghét. Kẻ ghét đó là lúc nó giúp cho chúng ta vượt thoát dễ lắm. Tại vì ghét quá cho nên mình không muốn gần, do mình không gần cho mình không bị hại lụy. Còn thương quá cho nên bám víu vào tình cảm, càng bám víu thì sự trói buộc nó càng gia tăng. Cái vòng tục lệ trong câu chuyện này nó gồm có đến 3 loại khác nhau. Cái vòng tục lệ của tình yêu do hữu duyên giữa tiên kim tiểu thơ và nhà sư, Cái tình thương chân thành đó là một sợi dây xích đối với người tại gia, nó là một cái gì đó rất đẹp, rất hay. Đối với người xuất gia là một sự trói buộc. Vòng tục lệ thứ hai là những lối sống chạy theo dòng đời như là một phản ứng của thói quen, do truyền thống, văn hóa, phong tục, tập quán con người tạo thành. Ai sống ở trong cái môi trường văn hóa, phong tục, tập quán đó sẽ có một cộng nghiệp, rồi dẫn đến những cộng quả khổ đau hay là hạnh phúc ở một bệnh viện gần là giống nhau, ở rất nhiều người trong một cộng đồng, một dân tộc, một quốc gia hay là một liên minh. Cái vòng tục lệ thứ ba nó được thể hiện qua hình ảnh của mặt tướng, tức là ông tướng ở trong gia đình của tướng phủ. Cái tính cách ganh tị, hơn thua, ghen ghét là từ cái cảm xúc đó dẫn đến lòng sân hận, rằng người mình thương lại thương một người khác, từ hận dẫn đến thù, từ thù dẫn đến cái tình trạng tạo ra một cái vòng tục lụy cho bản thân mình và làm diêm dúa đến nỗi khổ niềm đau của người khác. Cái tục lụy đó nó bắt đầu bằng sự ghen tị với nhà sư, rồi sau đó đó dẫn đến sự hãm hại người tỳ nữ. Người tỳ nữ này chết đó, dẫn đến một nỗi hàm quan đối với nhà sư. Nỗi hàm quan đó đó cuối cùng đã được là minh bạch bằng sự vạch mặt chỉ tên của một vị sư được gọi là tu mật, tức là trạng thái giác ngộ đã có, nhưng thể hiện ra một cái gì đó rất là khác thường là chúng ta không ngờ được. Cả ba vòng tục lụy này đó, từ một cái lối sống bình thường theo phong tục tập quán, hay là nó được trải rộng và trải dài bằng tình thương, hay là bằng sự quán thù, ganh ghét vân vân, thì đều tạo ra những sự trói buộc giống như nhau. Cái động cơ có thể khác nhau nhưng bản chất của khổ đau là một. Ý thức được phòng tục lý đó thì con người phải vừa thoát khỏi bằng cách là không để mình bị lệ thuộc vào nào. Nó có hai hình ảnh thoát lụy ở trong câu chuyện thoát phòng tục lý này. Hình ảnh của nhà sư là lắc hấp, lết hết, giống như kẻ bình thường, nhưng mà cái tâm trí của người đó là khác thường, tức là sống vượt lên trên những hạn cuộc thông thường của đời, tức là đó là một cái biểu hiện của việc đi ngược lại dòng đời. Đó là Ngọc Lạc. Có những con người sống như vậy để giúp chúng ta phá đi những sự chấp trước và những cái tính mặc ước buộc phải như vậy, không được như thế khác. Những người mà sống như vậy và không được thế khác là người sống mà lý tưởng hóa, cho nên đi tới đâu cây gốc tới đó, phiền não tới đó. Chồng phải như thế này, vợ phải như thế kia, cha mẹ phải như thế nọ, con cái phải làm thế này, không được làm thế kia. Ai sống với những cái định chế về cái tiêu chí do chính mình đặt ra để tạo ra những sự trói buộc rất nhiều. Thì hình ảnh của Ngọc Lam đi ngược lại với các định chế xã hội, như là một cái cấu trúc phá vỡ những gì đã được giả lập, đã được thiết lập. Nên sự phá chấp là một động thái rất cần thiết, và do đó nó phải đi ngược lại những quan niệm phong tục tập quán của dòng đời. Sự thoát tục thứ hai qua hình ảnh của Ngọc Lâm. Hình ảnh đó là một hình ảnh của đời sống đạo đức chuẩn mực, đàng hoàng, đứng đắn, và đấy nó là một cái gì đó mà ai nhìn thấy vào cũng mê, cũng thích, cũng kính, cũng trọng, cũng quý. Cái đường chuẩn mực đó là thước đo và có giá trị cho phần lớn đó tự hành giả, tức là phải đi theo con đường này thì thành công đảm bảo trong ta. Nó giống như bài thơ của Ngài Thằng Tú: thân này là cây bồ đề, tâm nhiên là một đài gương sáng, ngài phải chuyên lau chùi tấm gương, chăm sóc cây bồ đề thì giác ngộ, an vui, hạnh phúc sẽ có mặt. Cái tiến trình đó là một quy trình tiệm tiến rất cần thiết. Dầu ai nói nó thấp, nó dở, nó sơ cơ, nhưng bỏ cái này thì không ai đạt được ấy họ an vui, hạnh phúc. Và bài thi kệ của tổ Huệ Năng đó, nó dành cho cái tiến trình phá chấp giống như hình ảnh của Ngài Ngọc Lam. đạt được sự tu tập rồi nhưng mà chấp quá, bám vào chỗ nào tu chỗ nào cũng dướng cũng lụy cũng chấp hết, phải dùng đến bài kệ của Lục Tổ để tháo gỡ những chấp trước. Chứ còn tiến trình của sự tu tập vẫn phải bắt đầu bằng ngày Thần Tú và kết thúc bằng ngày Huệ Năng. Và đi bằng ngày Huệ Năng thì có thể trở thành kẻ lâm ngông cuồng, phê bình, chỉ trích, tháo dỡ, tàn phá, đổ nát, đập. Tôi tưởng chừng như mình phải chấp nhưng mà lại chấp vào một cái không, chấp vào một cái nặng nề hơn, thì đó rất nguy hiểm. Vì đó mình phải hiểu là cả hai cái phương diện của một tiến trình đạo đức và cái phá chấp trên nền tảng của sự tu tập đạo đức này đó, nó có giá trị hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất nhiều. Chúng ta thấy cái bản chất niết bàn được nhà sư Na Tiên phân tích nó thuộc về khuynh hướng đó. Sau đó là ngài Na Tiên đã phân tích về niết bàn bằng chủ nghĩa kinh nghiệm rất sâu sắc thông qua cái câu hỏi rất là ấn tượng của nhà vua. Nhà vua hỏi như thế này: người chưa đạt được niết bàn có thể nào cảm nhận được niết bàn là một trạng thái hạnh phúc vạn vui tuyệt đối hay không? Nhà sư Na Tiên trả lời là có thể biết được. Nhà vua hỏi biết bằng cách nào? Sự trả lời của nhà sư rất bằng những câu nói rất đơn giản mà rất có chiều sâu, tức là bằng phản vấn đó: thưa đại vương, là một người cầm cân nảy mực thì hẳn đại vương đã từng chứng kiến biết bao nhiêu là sự trừng phạt ở trên pháp đình. Bằng tăng này tin chắc rằng là nhà đại vương nó cũng chưa hề có một nỗi đau nào nó liên hệ đến cơ thể của ngài, dù là một cái tơ tóc thôi cũng chưa có. Nhưng mà bà tăng cam đoan rằng là cái người chưa từng bị chặt đứt tay và chân vẫn có thể biết rằng là sự chặt đứt tay và chân này là một nỗi khổ và niềm đau. Là một người cán cân của luật pháp đúng và sai, sống và chết, chắc hẳn đại vương hiểu rõ về điều này. Nhà vua đã nói quá thật như vậy, nhưng mà vẫn muốn cho nhà sư trình bày thêm. Cho nên chúng ta thấy đây nó có hai cái loại chủ nghĩa kinh nghiệm. Một bên chủ nghĩa kinh nghiệm nó gắn liền với những gì liên hệ đến bản thân, và một bên chủ nghĩa kinh nghiệm thông qua sự quan sát những cái không được bản thân mình mà nó thuộc về người khác. Chúng ta thấy là một người bị hình phạt chặt đứt tay và chân, chúng ta biết rằng người đã bị khổ mặc dù mình chưa từng trải qua cái kinh nghiệm đó. Vì đó chúng ta có thể kinh nghiệm bằng sự cảm nhận. Nhà sư đã trả lời rằng dĩ nhiên là khi tù nhân bị chặt đứt một cánh tay do vi phạm tội ăn cắp hay giết người, thì nỗi khổ niềm đau đầu tiên được thể hiện ở người này đó là tiếng kêu la thất thanh. Cái nỗi đau nào cũng tạo ra một cái phản ứng cảm xúc với những tiếng la thất thanh. Thông qua những tiếng la đó chúng ta biết rằng là đây là biểu đạt của nỗi khổ niềm đau. Ở mức độ thông thường chúng ta thấy là cái nỗi khổ niềm đau nó được bật ra bằng tiếng khóc với sự dãy dụa của nước mắt, khóc một cách đứt đoạn, nghẹn ngào, tức cười, vừa nói vừa khóc, vừa buồn vừa đau. Cái biểu hiện thứ hai đó, nếu chúng ta quan sát một cách tinh vi hơn bằng con mắt, chứ không bằng lỗ tai, chúng ta sẽ thấy rằng là ngay cả những người có bản lĩnh nhất, hung dũng nhất, không sợ nhất, vẫn có cái phản ứng nội đau và vật lý của sự co rút. Ví dụ khi bị chặt, các bàn tay nó rút lại, gồng lại. Do vì hung dũng quá cho nên người này nén cơn đau và không thể nó ra bằng những cái sự la thất thanh như phần lớn những người bình thường còn lại đó. Cái rút đó là một cái gì đó nó ghê gớm và nó khó chịu lắm. Chúng tôi có xem bộ phim Kỳ Quan Trung Quốc, trong đó có giới thiệu về văn hóa ẩm thực của người Trung Hoa. Họ bắt một con gà, nhổ lông rồi rửa sạch chân, nhất là cái vùng đùi, đặt con gà đó trong một cái lồng và cái mặt bằng của cái lòng đó đó là thiết lửa với độ nóng đến 200-300 độ. Con gà bước lên trên đó nóng quá, nó dãy giụa. Càng dãy giụa thì máu ở trên đầu, trên cổ, trên cánh và trên thân nó đổ dồn xuống ở cái đùi, nó bung ra. Hai cái nó càng đặt thì nỗi đau càng lớn, tiếng la nó càng nhiều, sự dãy giụa nó càng làm cho cái chết diễn ra nhanh hơn. Chỉ trong vòng chỉ có mấy mươi giây thôi, con gà nó ngã quỳ xuống, người ta mới bắt nó ra, bẻ gãy hai cái chân. Và tính tiền là toàn bộ con gà thông qua hai cái đùi, vì cái huyết của nó được đổ dồn trên cái đùi này. Người Trung Hoa thưởng thức cái món ăn đó sẽ xem như là một cái kỳ quan của ẩm thực, mà lại không biết rằng đó là kỳ quan của tội lỗi. Cái chết đó nó đau đớn cùng cực lắm, bởi vì nó đau luôn cả bằng cái cảm xúc của máu, của thần kinh, của sự tê liệt, của sự phản ứng gân cốt, của sự nhức nhói, của lửa đã truyền khắp cả cơ thể đổ dồn xuống. Những cái chết đó nó diễn ra gấp 12-30 lần so với những cái chết bình thường. Thì cái người mà bị chặt đứt tay chân là sử trảm hay bị bắn cũng đau đớn như vậy. Do đó như là một cái luật pháp trên thế giới, người ta phải xử bắn các tử tù vào lúc khoảng từ 3 cho đến 5 giờ khuya, khi mà cái cảnh trời sáng chưa có mặt, người ta không nhìn thấy, để không tạo cái phản hận thù với cái người bắn mình chết, không tạo nỗi sợ hãi, bởi vì mình đang nằm trong bóng tối, mình không có sợ và không biết rằng là ai sẽ bắn mình, bắn như thế nào, bắn vào tim, vào đầu, vào trán, được không? Xung quanh mình là có người thân, người thương nhìn thấy hay không? Có kẻ thù đang cười khà khả, thỏa mãn, hãnh diện, tự hào rằng là người đó đã chết. Tất cả những cái đó không có, cho nên cái phản ứng tâm lý, cảm xúc ở cái người tử tù này không có. Cho nên làm như vậy, cái nỗi đau nó sẽ giảm đi. Mặc dầu như vậy, chúng ta vẫn thấy cái phản ứng của sự co rút, dãy giụa, phản ánh một cái gì đó liên hệ đến bản chất của cái đau. Khi nghe phân tích về điều này thì nhà vua cảm thấy rất là dễ hiểu bản tượng, bởi vì nhà vua đã từng chứng kiến bao nhiêu tử tù đã bị xử trảm. Nhà sư mới tiếp tục giải thích, tức là từ cái góc độ phản biện, lấy những cái gì nó thuộc về cái kinh nghiệm bản thân của nhà vua đã từng trải qua về phương diện đối lập, và giải thích một cách tương tự về bản chất của niết bàn là trạng thái an vui hạnh phúc đối lập với cái trạng thái về khổ đau, chẳng hạn như là bị chặt đứt tay chân, bị giết chết, vân vân. Thế là mô tả vô định, nó đi sâu vào bản chất, lấy một cái mà người ta biết là mô tả cái đối lập thì người ta sẽ hiểu nó một cách rất là rõ nghĩa và dễ dàng. Nhà vua hỏi là xin đại sư hãy trình bày một cách dễ hiểu hơn. Thì câu trả lời như thế này: chỉ cần quan sát và nhìn thấy cái phong thái an lạc tự tại thông dong nhẹ nhàng thể hiện qua từng bước chân đi, từ ánh mắt, từ nụ cười, từ cách ứng xử của những người đạt được giác ngộ giải thoát đó, chúng ta sẽ biết chắc chắn rằng đây là một cái phản xạ rất tự nhiên, không có gượng ép gò bó, và cũng không phải là một cái gì đó nó liên hệ đến chủ nghĩa ngụy đạo. Chúng ta chỉ cần nhìn là chúng ta biết rằng là cái chất liệu an lạc nó tỏa ra từ bước chân đi của người đó thật sự hay là không. Chỉ cần liên tưởng đến cái hình ảnh lịch sử khi Đức Phật Thích Ca đi qua ba cửa thành, chứng kiến già, bệnh và chết, tạo ra một cái phản ảnh rằng là bản chất của đời sống hạnh phúc đó, ở trong cung vàng địa ngọc không hề thấy những hình ảnh kia, chỉ là một sự giả tạo. Từ đó Thái tử đã có một cái gì đó rất buồn và chán, rằng những gì mà mình cảm nhận được đó, nó sẽ phải đến cái giai đoạn mà mình chứng kiến qua cái cảnh già, bệnh và chết. Rất may mắn, cái cảnh thành thứ tư một cách rất tình cờ, Tất Đạt Đà đã nhìn thấy một nhà sư Sa Môn đi ngược lại cái định chế tôn giáo Bà La Môn. Mặc dù lúc đó nhà sư Bà La Môn này chưa phải, nhà sư Sa Môn này chưa phải là một bậc giác ngộ, nhưng mà do tu tập chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa tính dục, chuyển hóa những cái gì xấu và tiêu cực trong cuộc đời, cái chất liệu nhẹ nhàng thư thái đã tỏa ra ở con người của nhà sư đó. Thái tử Tất Bạt Đà rất tâm đắc và như tìm được một cái hướng để mở ra con đường an vui hạnh phúc cho bản thân và tất cả mọi loài, cho đó có con người. Cho ta thấy cái gì nó cũng tạo ra từ cái góc độ tương phản, cho ta cảm nhận được liền. Nếu như Thái tử Tất Đạt Đa không nhìn thấy cái cảnh già bệnh và chết á, thì cái hình ảnh của nhà sư thông dong thoát tục đó nó sẽ không tạo ra một hấp lực. Thế mô tả tương phản là mô tả rất ấn tượng. Nghệ thuật là một sự tương phản, nghệ thuật ảnh á, là một sự tương phản về ánh sáng thôi. Vì bố cục gần và xa, phụ và chính, lớn và nhỏ, trong một cái gì đó rất hài hòa. Điện ảnh cũng vậy, nó là một sự sắp xếp của màu sắc và bố cục. Cho nên nhờ sự tương phản đó, chúng ta sẽ thấy rõ được đen là đen, trắng là trắng. Tất cả những cái ra màu, những cái tông màu đó sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Thì trong giáo dục cũng vậy, chúng ta phải sử dụng những cái hình ảnh tương phản để chúng ta mô tả về tính giá trị đối lập, mà vốn có thể làm cho người nghe dễ dàng ấn tượng, hiểu nhanh và nhớ dài. Muốn mô tả về con cọp thì có thể dùng hình ảnh của con mèo. Muốn mô tả về con chó sói có thể lấy hình ảnh của con chó nhà, rồi chỉ nói cái tính cách đó của hai con chó này nó khác nhau. Một bên là giữ nhà, một bên đó là giết thú ăn thịt, thì người ta sẽ hiểu được hình thù của nó, nó sẽ phải khác khác. Nhìn vào có thể nó biểu đạt ra một cái gì đó rất là dữ tợn, hung ác, tàn sát. Nhưng mô tả đó là một mô tả rất ấn tượng. Mình làm thế nào để biết rằng là cái sự biểu đạt đó là một tiến trình tự nhiên theo cách thức nói rằng là tướng tùng tâm thiện, và cái nào là một cái gượng gạo? Ở trong bài kinh này, nhà vua đã không hỏi đến câu hỏi đó. Đại đức Na Tiên cũng không có cơ hội để trả lời cái câu hỏi này. Nhờ trong kinh Tương Ưng á, Tôn giả A Nan đã đặt câu hỏi đó cho Đức Phật, và Đức Phật trả lời rất ấn tượng. Sự khác nhau của một người tỏ ra cái chất liệu an lạc một cách tự nhiên và một người cố gắng gọi là giả trang thiền tướng để tạo ra một trạng thái cung kính ở những người Phật tử đó, nằm ở chỗ đó, đó là trước mặt quần chúng thì kẻ giả trang thiền tướng với một mục đích cầu danh sẽ là một cái hình ảnh rất ấn tượng, nhưng mà ở một mình và sau lưng quần chúng là một cái gì đó có thể hoàn toàn đối lập. Còn ở người tu tập giác ngộ giải thoát thì hai tính cách này thống nhất với nhau, không hề có sự khác, dù ở một cái mức độ rất nhỏ, không đáng kể. Kẻ này lại hỏi tiếp là làm thế nào để có điều kiện quan sát những con người được gọi là giác ngộ đạt được Niết Bàn trong tình huống mà người đó đang sống một mình? Đức Phật nói không cần phải có điều kiện như vậy, các vị vẫn có thể cảm nhận được. Ví dụ như là một ngày nào đó chỉ cần ngồi ở một cái gốc cây, từ một cái cánh rừng, sự hoang vu đó làm cho người ta, kẻ bộ hành sẽ không thấy biết được rằng là ở xung quanh đây đang có người quan sát mình. Nhà sư đi từng bước thảnh thơi trên cánh đồng đó đó, theo lời Phật dạy là ánh mắt không được đi quá 3 thước về phía trước, không liếc qua bên trái, không ngó qua bên phải, đi một cách rất là nhẹ nhàng, tự tại thôi. Đúng, mới đúng là một nhà hành khất, tạo cơ hội để truyền bá chất liệu hàng giống tâm linh cho cuộc đời, chứ không phải tạo gánh nặng về chén cơm manh áo đối với người phát tâm cúng dường. Thì chỉ cần quan sát là chúng ta thấy rằng là người đó thể hiện ra một cách thật hay là một sự giả tạo. Như vậy là chúng ta có thể gián tiếp thấy được rằng là ở trong chất liệu của sự chuyển hóa về lòng tham, lòng sân, lòng si, cho nên cái vùng từ trường nó tỏa ra từng ánh mắt, từng nụ cười, từ cách cư xử một cách rất là tự nhiên và hồn nhiên. Rất nhiều người Phật tử, không riêng người Việt Nam ở hải ngoại mà ngay cả người phương Tây, gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma một lần thôi họ cảm thấy nó nhẹ nhàng và thư thái lắm. Tại vì ở trong con người của Ngài là một cái gì đó rất tự nhiên. Mặc dù giới luật Phật giáo là không cho phép là người nam và nữ có thể đụng chạm thân thể và tay chân với nhau, tại vì giới luật đạo đức đó, nó phải được bắt đầu bằng những sự phòng hộ khi nó chưa phải là một nguyên nhân, thì tiến trình đạo đức nó sẽ diễn ra một cách rất là tốt. Còn Đức Đại Lạt Ma, chúng ta thấy khi Ngài được mời vào chụp hình, Ngài có thể choàng vai qua bất cứ người nào, cho đó là nam hay là nữ, thì chủ giáo hay là đạo Phật, không hề có một sự gò bó gượng ép, nó rất là tự nhiên. Và khi Ngài đến đâu người ta hoan hô chào đón tới đó, thì Ngài cũng chắp tay, không phải nghiêm túc như chúng ta cúi đầu xuống, hai tay trước trán hay là ngang ngực, mà Ngài chỉ giơ một bàn tay nghiêng cái đầu như thế này, phát tế phát lui, phát tế phát lui như thế này, rất là vui, rất là thoải mái. Cái chất liệu của an vui hạnh phúc nó là một cái gì đó tự tại, nó lưu xuất ra một cách như là một phản xạ vô điều kiện. Chúng ta thấy là một người mới bắt đầu đi vào nghề siết đó, phải để ý bằng hai con mắt, bằng lỗ mũi, bằng cái tai, bằng luôn cả cái tay. Còn người mà lăn nghề rồi đó, thậm chí họ nhắm mắt vào không sao, thì nó trở thành một phản xạ vô điều kiện này. Cái ứng xử tự tại của một người đạt được niết bàn thể hiện qua đi đứng nằm ngồi, co duỗi, nói nín, thức ngủ, ăn uống, đúng không? Là một cái gì đó chúng ta nhìn vào nó tỏ ra một cái vùng tư trường của an lạc liền. Chỉ cần ngồi kế bên cạnh người đó thôi, chúng ta cảm nhận được một phần nào rất ấn tượng. Ví dụ như là người mẹ, người cha có tấm lòng yêu thương con cháu đó, đứa con đang khóc vì sợ hãi, không cần nói, không cần bảo vệ, cha và mẹ chỉ cần ôm đứa con nó vào trong lòng thôi. Cái vùng tư trường của tình thương, sự vững chãi của cha mẹ, những người đi trước đó, sẽ tỏa và khống chế cái nỗi đau do sợ hãi của đứa bé, và đứa bé đó sẽ nín thôi. Ai mà có vùng tư trường của lòng từ bi lớn đó, đi tới đâu thì nỗi khổ niềm đau nó sẽ giảm đi, ảnh hưởng mà. Hai bên đang có thể gây chiến, rồi phiền não, ăn quán, thanh toán ăn nhau. Người có tư trường của lòng từ bi đến lớn đến, chỉ cần giải bài chút xíu là hai bên có thể hòa thuận với nhau được liền. Chúng ta phải hiểu cái tiến trình của nhân và duyên, nó tương tác để tạo một cái quả mà những người trong cuộc hoặc là gián tiếp trong cuộc đó có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp, hoặc là ở mức độ mấy mươi phần trăm. Nó tỏa ra một cách tự nhiên lắm. Có lẽ là trong đây không ai trong chúng ta không nhớ cái câu chuyện liên hệ đến Ngài Xá Lợi Phất và Đức Phật Thích Ca. Theo truyền thống thì sau khi Đức Phật dùng cơm trưa xong thì Ngài phải giảng một bài kinh để giúp cho người phát tâm cúng dường nó có cơ hội tháo gỡ nỗi khổ niềm đau. Có một đàn chim bồ câu ở đâu bay đến, một con sà trên người Ngài Xá Lợi Phất, 3-4 giây sau thôi nó cắt cánh nó bay, rồi sau đó nó xà vào người của Đức Phật, rồi nó ngồi luôn cho đến hết thời kinh. Một người cử tọa có mặt mới hỏi Đức Phật rằng là không biết tại sao con chim này nó không dám đậu trên thân Ngài Xá Lợi Phất mà nó đậu trên thân Ngài lâu vậy. Đức Phật mới trả lời rằng là ở trong một số kiếp quá khứ đó, thì Ngài Xá Lợi Phất làm nghề đồ tể, chuyên môn là cung cấp thịt chim cho những tên nhậu, Ngài giết không biết bao nhiêu con. Ở đời kiếp này thì mặc dù cái nghiệp sắp sanh không còn nữa, nhưng mà cái dư ảnh với cái dùng từ trường sát sanh ở Ngài của nhiều kiếp về trước đó, làm cho các con chim này thấy mà khớp vía nó sợ. Cái trực quan của nó khi nó xà vào trong cái dòng từ trường về nghiệp của Ngài Xá Lợi Phất đó, nó vẫn có một cái gì đó nó sợ, mà dòng nghiệp sát không còn nữa. Tại vì cái dư nghiệp đó, ở trong quá khứ nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng ở đời đại này, có nghĩa là Ngài Xá Lợi Phất sẽ phải chịu những cái quả về tuổi thọ, về sức khỏe, vì do nghiệp sát của Ngài đã tạo ra, dầu Ngài đã chứng quả là hát. Cái vùng từ trường gọi là mặc dù đã không còn có những hành động sát hại, nhưng cái quả chấp nhận sự sát hại này vẫn ảnh hưởng làm cho con chim nó rụng sạc. Cho nên đó, đối với Đức Phật đó, thì cái vùng tự trường đó không còn nữa, nó toàn bộ là lòng từ bi. Chứ chim nó có thể tạo một sự thoải mái và nó xà, nó nằm bên người của Ngài suốt cả một thời kinh không sao cả. Tâm của con người như thế nào thì vùng tự trường nó tỏa ra bên ngoài như thế đó. Cái chất liệu an vui là một cái gì đó nó rất là tự nhiên. Những người tạo cho người khác những tiếng cười ở trên sân khấu như là gala cười, có thể là những người rất khổ đau. Trên sân khấu họ có thể làm cho việc cười tràn ra đại hải, cười chúi kề chóe, cười gọi là đến sặc cả mũi, cười về luôn cả quên ngủ bỏ ăn. Nhưng bản thân của những người tạo ra tiếng cười đó đôi lúc không tạo được cái tiếng cười thật sự trong tâm của mình. Họ tạo ra tiếng cười như là một cái nghề, thông qua sự vận dụng cảm xúc mà thể hiện cái niềm vui qua nụ cười, thể hiện nỗi buồn qua giọt nước mắt, như một sự huấn luyện cảm xúc. Họ đang sống với cái cảm xúc khổ đau thật, họ đang sống với cảm xúc khổ đau hạnh phúc thiệt, cho nên cười và khóc xuất hiện với họ, nhưng mà nó không phải là cái tâm thể hiện ra bên ngoài. Cho nên những người mà đóng vai hài, ví dụ như là các danh hài, chúng ta thấy trong các sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh hay là toàn quốc Việt Nam á, về nhà sống hàng ngày thật sự quý vị chỉ cần hỏi vợ của những người đó, chồng người đó nói cái ông này ổng khô lắm, không biết tạo tiếng cười trên sân khấu, là một hình ảnh hoàn toàn khác nhau, khác biệt. Chúng tôi đã từng có dịp đi làm từ thiện với các danh hài ở các trung tâm bảo trợ xã hội, và họ đã từng tâm sự điều đó với chúng tôi. Ngồi trên xe mặt họ cũng ủ rũ như bao nhiêu người buồn khác vậy đó, nhưng mà bước ra sân khấu là họ phải tạo ra tiếng cười thôi. Rồi về nhà như vợ lúc đầu mê họ thông qua tiếng cười sân khấu, dẫn đến hôn nhân về sao không thấy tiếng cười, toàn là thấy tiếng khóc không cũng có nữa. Do đó đừng có bê một tiếng cười về trong nhà trở thành cả một cái khói của hôn nhân. Thương người ta chỉ có nụ cười, có cái má nũng nịu đồng cười, cái răng khểnh, mắt bồ câu, mũi sọc dừa, là cái gương mặt đẹp như trái son, mà toàn thể cái cơ thể còn lại, ngay cả tính của người đó mình không biết như thế nào. Bê một cái về nhà là khổ đau cả đời chứ không đơn giản. Nhưng bê một người nào là trở thành vợ và chồng, phải bê cái tâm của người đó. Do đó mình phải có một thời gian theo dõi quan sát, để vì trong cái mối quan hệ giao tế người ta có thể thể hiện ra một cái rất khác với con người của họ, mà nhất là những người có phân tâm hay là người ta sống với là đa nhân cách đó. Trước mặt mọi người họ là một vị thánh, sau mặt mọi người họ có thể là một con ma, là một tinh quỷ. Nhiều người ứng xử như vậy, trước mặt mọi người là hung tung hô vạn tới trước những điều hay lẽ phải, nhưng mà sau lưng đó, họ đau đớn vô cùng khi thấy người khác hơn mình. Đó là người sống hai mặt, dòng cảm xúc đó là một sự dằn xé giữa lửa và nước, giữa hai lần tay và mũi đạn. Cho nên Đức Phật dạy là nó có cái cách thức để chúng ta thấy rõ bằng những cái tỏ ra bên ngoài. Hoặc ở cách thức thứ ba, Đức Phật nói chỉ cần tiếp xúc ngồi với người đó, chúng ta có thấy thoải mái được hay không, chúng ta biết rằng là cái mức độ tâm linh và ảnh hưởng từ trường tâm linh của người này như thế nào, và do đó chúng ta có thể biết rằng là người đó có được niết bàn hay không. Đó là nhận biết niết bàn bằng chủ cái kinh nghiệm, mà nhất không nhất thiết phải là kinh nghiệm của những người đã từng trải qua hay là người trong cuộc, chỉ cần thông qua sự quan sát chúng ta có thể biết. Đây là một học thuyết rất là sâu sắc của nhà Phật, bởi vì rất nhiều triết gia thế giới đó chủ trương và chủ kinh nghiệm, nhất là các triết gia phương Tây, phải cho rằng là người đó phải là người trong cuộc thì mới có thể cảm nhận được là 80-90% vấn đề. Còn đối với sự mô tả của ngôn ngữ đó, thì người ta nói là kiến thức nó phải được biểu đạt bằng ngôn ngữ hay là bằng chữ viết. Nếu không có ngôn ngữ và chữ viết thì kiến thức không thiết lập được. Cái chủ kinh nghiệm này nó dựa trên ngôn ngữ và chữ viết. Nhưng mà có nhiều cái đó, không cần đến ngôn ngữ phải không ạ? Ví dụ như là mỗi ngày quý vị có mặt tại chùa An Phú, đến giờ kinh thầy chủ trì và các thầy không bao giờ kêu quý vị là thôi Phật tử lên tụng kinh đi, ba tiếng kẻ nó có rồi, thầy đang niệm hương, tất cả hãy vào ngồi, không cần nhắc, không cần nói, đến giờ đó ai cũng tự động đi lên, đâu có ngôn ngữ đâu mà tri thức vẫn được diễn ra trên nền tảng của kinh nghiệm không ạ? Bởi vì chúng ta biết là vào lúc mấy giờ như vậy đó là cái thời kinh sẽ bắt đầu có mặt. Ai muốn được ăn vui thì hãy lên thời kinh chứ không có tạo điều kiện cho mình mất cơ hội. Do đó cái kinh nghiệm trong trường hợp này không liên hệ đến ngôn ngữ, cũng không liên hệ đến văn tự gì cả. Có những tình huống chúng ta thấy là ngôn ngữ nó được biểu đạt bằng thân thể. Dĩ nhiên là cái ngộ nhận trong biểu đạt ngôn ngữ này nó có thể rất là cao. Vui và buồn, tốt và xấu không ai biết được các bạn. Ví dụ như nó có những cái mức độ chung với những mẫu số chung, chúng ta biết đó là niềm vui. Ai xem phim Sạc Lô thì biết rằng là đó là những phản ánh rất là tinh tế và khéo léo về những giới hạn của thời đại, về những cái chủ nghĩa công nghệ nó làm cho con người trở thành cái máy, về sự sức ép của thời gian, sức ép của công việc làm cho người mất đi hết sinh hoạt gia đình và do đó mất hạnh phúc. Nhưng mà có những cái chúng ta mà không cảm nhận đúng với lại cái nguyên ý của tác giả và đạo diễn. Và nhất là chúng ta có mặt ở trong hai nền văn hóa khác nhau thì sự hiểu lầm đó nó lại càng cao càng lớn nữa. Mặc dù nó vẫn là một hình thức biểu đạt có giá trị tương đương bằng ngôn ngữ. Năm 1994 chúng tôi có mặt ở Ấn Độ. Những buổi đầu tiên tham dự lớp học đó, đi đâu chúng tôi cũng mang thêm một cái máy thôi, vì tiếng Anh mình cũng có câu được câu mắc. Ta nói gà mình nghe vịt, ta nói sấm mình nghe sét, cho nên phải thâu về nghe đi nghe lại. Thói quen của người Việt Nam cũng giống như người trên thế giới đó. Khi mình tâm đắc một điều gì của người khác nói là mình gật đầu, gật đầu như thế này, cười tới cười lui, gật đầu tới gật đầu lui. Chúng tôi đã thể hiện theo cái phong tục tập quán người Việt Nam. Ông thầy đang giảng bài mắt cao hứng liền, nhìn đăm đăm vào mặt chúng tôi. Chúng tôi gật đầu tỏ vẻ ra là mình rất là tán đồng với ông ta. Ông ta nói xin lỗi, tôi kết thúc bài học ngày đây, ngày sau học tiếp. Mấy ngày sau, như là một cái bắt buộc, chúng tôi đi học về văn hóa của Ấn Độ và được giải thích rằng là người Ấn Độ khi mà đồng tình đó lắc đầu, lắc càng nhiều là đồng ý càng nhiều, còn ai gật đầu là phản đối. Như vậy là mình mới hiểu ra được rằng là cái thông điệp bằng cái ngôn ngữ của cơ thể gật tới gật lui như thế này là phản đối ông ta, mặc dù mình đang tâm đắc ông ta từng ý từng tứ từng câu từng chữ. Ông ta bị lúng túng quá đến độ là kết thúc cái buổi học ở trong một thời gian quá ngắn, lẽ ra nó phải là một tiếng rưỡi hay hai tiếng, bữa đó chỉ mấy mươi phút cũng nên đi về. Có lẽ là khi trở về lại nhà, ông thầy giáo này đã nghĩ rằng là cái cậu sinh viên người Việt Nam này không biết mà mình nói cái gì mà phản đối mình kinh khủng như vậy. Do đó cái ngôn ngữ biểu đạt của cơ thể có thể tạo ra những sự hiểu lầm, mặc dù nó là một loại ngôn ngữ. Chủ yếu kinh nghiệm và nhận thức đó, có thể phải dựa ở trên các cái cấu trúc văn hóa nơi mà nó có những cái biểu đạt của phong tục tập quán khác nhau. Và đó con người ứng xử phải đặt mình ở trong cái bối cảnh đó, đừng lấy mình làm trục xây, làm hệ quy chiếu để đánh giá tất cả mọi giá trị còn lại. Cái thức đánh giá đó đó nó sẽ dẫn đến những sự sai lầm, mâu thuẫn, nó có niềm đau sẽ có mặt liền. Làm thế nào để mình có thể dung thông văn hóa, tiếp biến văn hóa ở những quốc gia, ở những nơi mình có mặt không phải là cái nơi mà mình dung nhân cắt rút, mà không dẫn đến tình trạng bị hiểu lầm, hiểu sai. Cái đó nó chỉ thể đi bằng tâm. Tâm của con người thật như thế nào thì người cảm nhận nó sẽ bắt được tần số tâm như thế nào. Sáng hôm nay chúng tôi dẫn là tiến sĩ Mamrushi, người bạn thân đã từng ở chung 5 năm tại ký túc xá ở Đại học Punjab, Chandigarh, Ấn Độ, đi tham quan các ngôi chợ và làng xã Việt Nam để nhìn thấy cái sinh hoạt của người Việt Nam tại đây. Đi tới đâu á, anh Ấn Độ này cũng nhận được sự đón nhận một cách rất là nồng nhiệt của người Việt Nam. Vì trên đầu của anh ta quấn một cái tơ bần với chiều dài là 7.5 mét, tạo ra một cái nón, vì theo đạo Sikh tất cả những người nam phải quấn cái đó từ sáng sớm cho đến trước khi lên giường ngủ thì mới được tháo ra. Cái hình ảnh đó làm cho người ta nhận dạng rất rõ qua bộ phim Alibaba và 40 tên cướp, biết rằng cái người có mặt đây là Ấn Độ. Một số người khác nói Bin Laden, Bin Laden, vì mặt ta y hệt là Bin Laden. Có một số người xem sách của Osho đó, ồ sao anh này giống Osho quá, gương mặt của ta vừa giống Bin Laden mà cũng giống vừa giống Osho. Có người xem một bộ phim Ấn Độ quá lâu, cái năm mấy mươi năm, nói rằng là đây là một trong những nhân vật 40 tình quốc, cho nên nói đây là cậu Ấn Độ, nên ai cũng vẫy tay chào, cũng cười vui vẻ và ngọt. Mặc dù người Việt Nam chúng tôi dẫn anh ta gặp và đi qua đó đều không hề biết một câu tiếng Anh nào, anh ta cũng không hề biết một câu tiếng Việt nào, mà hai bên vẫn cười với sự hoan hỷ chứ không phải là một sự phê bình. Mặc dù nói giống Bin Laden quá, chứ không hề có ác cảm, giống Osho quá, cũng không hề là một sự khen ngợi, giống 40 tên cướp ở trong Alibaba quá, không phải là một sự phê bình và lên án, mà nó đi bằng cả tâm với tâm với nhau. Tâm của một người rất là hân hoan đón tiếp thân thiện đối với những người ngoại quốc có mặt tại Việt Nam, và anh ngoại quốc này khi đón nhận được những cái chất liệu thật sự từ ánh mắt, nụ cười, cái thức biểu đạt của tay phát phới như thế này, ngôn ngữ nói lên bằng những âm vang với những ngữ điệu mà anh ta cảm nhận được rằng đây phải là cái thể hiện sự thích thú chứ không phải là sự phê bình hay là phản đối. Đức Phật nói cũng như vậy, khi chúng ta tiếp xúc với người khác, người ta thật lòng với mình hay không thật lòng mình biết liền. Dĩ nhiên là những người phụ nữ đừng dựa vào cái chỗ này mà nói rằng là gì tôi nghĩ là điều đúng đó. Tại vì người phụ nữ sống với cảm tính nhiều, tưởng tượng nhiều, và ai bị bệnh cảm xúc đó, thì sự tưởng tượng đó là từ một trở thành trăm không chừng. Chứ cái trực nhận về giác quan nó thể hiện ở một cái tích tắc. Còn những người bệnh về cảm xúc thì đừng nên đón nhận người khác bằng những biểu bạc của cơ thể và ngôn ngữ, vì cái đó dẫn đến sự hiểu lầm. Và nhất là những người chấp mắc về cảm xúc nhiều chừng nào thì cái mức độ tưởng tượng dẫn đến sự hiểu lầm nó càng cao. Cho nên đừng nên sử dụng loại ngôn ngữ này. Ở đây chúng ta trở lại vấn đề khi Đức Phật nói là chúng ta có thể bằng sự quan sát các biểu đạt tự nhiên với những vùng từ trường của tâm, với những biểu đạt của thân, của ngôn ngữ, của lời nói, của ngữ điệu, chúng ta sẽ biết được là tấm lòng người đó như thế nào. Cho nên cũng là cái ngôn ngữ của đạo đức, nếu cái ngữ điệu đó nó tỏ ra một cái gì đó không đẹp, không hay, cái thông điệp mà người khác tiếp nhận vẫn là một cái gì đó khó chịu. Ví dụ như cái câu một người chồng vừa về cho một người vợ cơm nước đã chuẩn bị sẵn, nó có thể có rất nhiều ngữ điệu biểu đạt khác nhau. Anh rửa mặt rồi ăn cơm đi. Chúng ta thấy đây là một cái biểu đạt của một sự chăm sóc, lo lắng, cảm thông, rằng có lẽ là anh rất là mệt, công việc nhiều lắm ở công sở, thôi đừng lo lắng chuyện gì hết, hãy rửa mặt rửa tay cho khỏe rồi ăn cơm. Rửa mặt ăn cơm đi. Chúng ta biết đây là một cái sự hăm học, trong đó nó có thể có một sự hờn dỗi, có sự bực dọc, tức tối, hay là một cái gì đó, thậm chí có ghen tuông với chồng, không biết bữa nay đi đâu. Và có nhiều người ghen quá đó mà, tưởng tượng càng nhiều. Thì thường những người phụ nữ mà ghen đó, kiểm soát lục lọi áo quần của chồng, xem coi ở trên đó nó có một cái mùi vị gì khác không, mùi hương nước hoa. Nếu có là biết là chồng mình hay là quạng. Cái bà có cái tính quạng thư này đó, bà theo dõi chồng, đôi khi có nước hoa này, khi có nước hoa nọ, bà buộc chồng phải chấp nhận một là bà, hai là người khác. Chồng thương bà quá cho nên khi bà ổng về không còn nước hoa nữa, bà hạnh phúc lắm. Một thời gian sau bà tiếp tục theo dõi, kiểm soát, thì bà thấy nó trên chiếc áo nó có vài sợi tóc, tóc dài của người phụ nữ, và nói là vậy là ông này khôn hơn, ranh mãnh hơn, cho nên buộc ông ta phải làm cam kết thứ hai. Ông ta đã cam đoan. Ngày hôm sau bà ta kiểm soát thì thấy trên cơ thể không còn sợi tóc nào hết. Bà ta cũng nổi xung thiên tâm mà đột tặc lên, bà nói là đến nỗi những cái con gái mà nó đụng tóc hết trơ bà cũng không chừa. Tại vì đâu có tóc đâu dính lại sợ nào. Chứ là cái người mà có tưởng tượng qua cái dòng cảm xúc của ghen, cái gì họ cũng nghĩ ra được hết trơn. Có cũng chết mà không có cũng chết. Do đó chúng ta đừng có nhận định đánh giá khi mà dòng cảm xúc của mình nó quá bị trì và chìm sâu ở trong cái quán tính đó. Thì lúc đó là mọi nhận thức đánh giá nó sẽ bị sai lệch hết. Thì khi chúng ta nhận định đánh giá một người có chất liệu được an vui hạnh phúc, chúng ta cũng phải áp dụng một cách tương tự. Nó có những biểu đạt từ thân, từ tâm, ngôn ngữ, lời nói, ứng xử, giao tế, và ngay cả trong ngữ điệu của ngôn ngữ, trong cái từng bước, trong từng cái sắc thái của điệu bộ, chúng ta có thể biết được, cảm nhận được. Cho nên ngành điện ảnh, ngành sân khấu và văn chương, chúng ta phải hiểu tâm lý nhân vật rất sạch để chọn đúng người, đúng cảnh, đúng tình huống, đúng vai thì mới dẫn đến một phim hấp dẫn như là những gì đang diễn ra như một sự thật. Chúng ta áp dụng cái cấu trúc tâm lý của con người được biểu đạt trên cơ thể vật lý như là một cái mẫu số chung và tỷ lệ thuận để chúng ta biết được rằng cái dòng chảy tâm thức của người đó như thế nào. Tại sao người ta phải vẽ những người tướng phải có chân mài quắc thước lên như thế này để thể hiện sự hiên ngang? Vì phần lớn những người có chân mài đó là những người không sợ hãi, cương trực. Tại sao người ta phải vẽ những cái người có cái nét buồn bằng một cái miệng trở thành như là cái vùng bán nguyệt nằm sắp xuống? Nhìn vào gương mặt là chúng ta thấy là không có niềm vui, bởi vì nó liên hệ đến cá tính thực, nó ảnh hưởng đến cấu trúc vật lý và sinh học của người đạt. Cho nên đối với cái việc mà tiếp nhận niết bàn hay là xét biết niết bàn bằng chủ kinh nghiệm, nó cũng phải như vậy. Sau khi phân tích như vậy thì ngài Anna mới hiểu rõ được bản chất niết bàn là như thế nào, và ngài có tự tin hơn, mặc dù ngài là một người phàm, ngài có thể lấy thước đo đó để nhận định đánh giá. Bên cạnh đó, Đức Phật còn nói thêm nữa, đó là cái cấu trúc nhận thức về Phật học như là một thước đo khá chuẩn. Một người gọi là chứng được sơ quả không thể không biết rằng là thân kiến, biên kiến, tà kiến, tham sân và si là trở ngại của an vui và hạnh phúc. Nếu trả lời những câu hỏi đó không được, chúng ta biết rằng người này không chứng đạt. Tại vì sự chứng đắc và nhận thức chứng đắc, hành động tương xứng với sự chứng đắc đó, nó phải tỷ lệ thuận với nhau. Một người gọi là tiến sĩ không thể nói tiến sĩ về toán học không thể không biết về hình học không gian. Nó phải tỷ lệ thuận giữa lý và sự, giữa kiến thức và thực tế. Sau đó thì ngài Na Tiên đã trình bày về con đường đạt đến niết bàn. Khi được hỏi rằng là thế nào để sự niết bàn được diễn ra như một sự thật, hoặc là có phải tất cả những tu sĩ Phật giáo đều có thể chứng đắc niết bàn hay không, ngài Na Tiên trả lời là không nhất thiết. Hễ ai là người xuất gia đều có khả năng chứng đắc, nếu người đó không hướng tâm về các phương pháp thiện, không đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn, không thể hiện đời sống đạo đức mẫu mực, không thể hiện được cái tâm chân chánh, không có được một năng lực thực tu, không có được một cái phương pháp xả ly với những gì chấp trước và vướng lụy, thì người đó sẽ không bao giờ đạt được niết bàn ở hiện đời này. Thì huống hồ sau khi qua đời làm sao đạt được niết bàn, giàu đó là ở bất cứ một cảnh giới nào của chư Phật nào. Cho ta thấy đây là một sự mô tả rất hiện thực. Con đường đạt đến niết bàn là một tiến trình nhân quả tu tập của bản thân. Nhưng vấn đề chính yếu ở đây chúng ta cần phải lưu tâm đó là đừng bao giờ hiểu lầm rằng là niết bàn là kết quả của con đường tu tập. Ví dụ như chúng ta thấy là con đường Nguyễn Tri Phương, từ phía trái và phía phải của cầu Nguyễn Tri Phương có thể đưa chúng ta đến ngôi chùa An Phú, nhưng sẽ là một sai lầm nếu chúng ta phán đoán rằng chùa An Phú là kết quả của con đường Nguyễn Tri Phương, phải không ạ? Con đường đó có thể đưa chúng ta đến nhưng nó phải là kết quả. Và bởi vì đó, có nhiều người sẽ đến được chùa An Phú không nhất thiết bằng con đường Nguyễn Tri Phương, mà có thể bằng trực thăng bay lên bất cứ từ con đường nào rồi thả xuống một cách từ từ. Hoặc là những người có năng lực thần công giống như là các võ sư của Trung Hoa thời cổ đại, độn thổ từ bất cứ chỗ nào rồi chui lên phía trước chùa An Phú để bước vào cổng chùa lạy Phật. thì đâu cần phải đi bằng con đường Nguyễn Tri Phương đâu. Cho nên giàu đi bằng trực thăng, bằng độn thổ, bằng con đường, nhưng chúng ta phải hiểu rằng là chùa An Phú không phải là kết quả của phương tiện dẫn đến cái nơi mà mình cần đến, nó không phải là kết quả của con đường. Thì tương tự cũng như vậy, nếu bạn không phải là cái kết quả của quá trình tu tập, mặc dầu nó chính là điều kiện và chất xúc tác cần thiết nhất để đạt được. Giống như nếu đây là một cái gương, gương soi, chúng ta sẽ sai lầm nếu cho đó rằng là cái hình ảnh tương phản của chúng ta trước một cái gương là kết quả của sự soi. Chúng ta sai, bản chất của gương là có sự soi. Cái sự lau chùi gương chỉ làm cho sự soi đó một cách rõ ràng, ấn tượng thôi, còn bản chất sự soi đã có sẵn ở trong gương. Chúng ta không thể nói nó là kết quả của gương. Thì cũng như vậy, tất cả mọi pháp môn hành trì như là Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông hay bất kỳ một pháp môn nào cũng chỉ là một phương tiện để cho những cái giá trị an vui của Niết Bàn được hiển lộ ở trong dòng tâm thức và nhận thức của con người. Hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy rõ được tại sao Niết Bàn được mô tả bằng bản chất phủ định từ, tức là không sanh và không diệt. Nếu nó là kết quả của pháp môn hành trì thì nó được sanh ra từ pháp môn đó, phải không ạ? Ví dụ như ai bị nhức răng, uống những viên thuốc nhức răng vào, thì sau đó một tiếng hay là một vài tiếng cái cơn nhức không còn nữa, thì người đó sẽ nói rằng là cái trạng thái không còn nhức răng là kết quả của việc uống thuốc. Nó có thể đúng ở một số tình huống nào đó, thực ra không phải. Trên thực chất cái thuốc uống vào này nó không phải là kết quả đâu, mà nó là một cái cách làm tê liệt cái thần kinh cảm giác ở cái vùng răng, làm cái thông tin về đau và nhức ở cái nút răng và răng sưng này nó không đưa về thần kinh trung ương, cho nên cái nhận thức về cái cơn đau ở vùng răng này không có, nó là khống chế và làm tê liệt thôi, chứ không phải là kết quả. Thế là người đó mất đi cái cảm giác về đau. Như vậy nói tóm lại là con đường của Niết Bàn nó được tiến hành bằng sự nỗ lực tu tập của bản thân, tu tập rất nhiều và kết quả sẽ đạt được một cách tỷ lệ thuận, chứ nó không phải là một cái sự được sanh ra từ pháp môn hành trì. Thì đó là cái nội dung chính mà cái phần mô tả về bản chất của Niết Bàn đã giới thiệu chúng ta.
Pháp âm Đạo Phật ngày đây xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827. Email buddhismtodayanc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com. Website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.